Chương 174, một kiếm giết chết sát thủ thông thần cảnh đỉnh phong. Chương 174, một kiếm giết chết sát thủ thông thần cảnh đỉnh phong. Trong sân cốc, lúc này sương mù dày đặc xung quanh đã bị nhiệt độ cao làm bốc hơi, cảnh vật trở nên rõ ràng. Bốn quả cầu lửa khổng lồ cháy rừng rực lơ lửng trên không trung. Bốn mặt trời lơ lửng, sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, cả sơn cốc bị bao phủ bởi luồng khí nóng bỏng. Trong không khí tràn ngập một mùi thuốc súng nồng nặc. Sở Thiên Thần đứng ở trung tâm sân cốc, hai mắt như điện. Chỉ thấy tay phải hắn từ từ nâng lên, năm ngón tay khẽ mở. Hắn hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ vỗ một chưởng xuống. Bốn quả cầu lửa khổng lồ tức khắc như thiên thạch gầm thét lao xuống, đập vào bốn con xương khải hùng vương dưới đất. Rầm. Tiếng nổ vang trời động đất. Khoảnh khắc quả cầu lửa va chạm với mặt đất, cả sơn cốc đều rung chuyển dữ dội. Ngọn lửa khổng lồ bốc lên trời, sóng xung kích của vụ nổ lan ra, cây cối xung quanh tức khắc bị bốc cháy, thiêu rụi. Ngọn lửa hoành hành, ngay cả không khí cũng bị nung nóng như lò luyện. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Sở Thiên Thần chợt biến mất tại chỗ. Hắn cầm côn nô kiếm, hóa thành một bóng đen nhanh chóng xông vào trong biển lửa. Sở Thiên Thần liên tục vung vài kiếm, kiếm khí gào thét bay ra, như cuồng phong báo táp chém về phía bốn con hùng vương. Bốn con xương khải hùng vương còn chưa kịp phản ứng, lồng ngực đã bị xuyên thủng, máu tươi vương vãi, chết ngay tại chỗ. Mỗi kiếm của hắn đều chuẩn xác vô cùng, chém giết bọn chúng mà không làm tổn hại đến thân thể. Cùng với kiếm cuối cùng của Sở Thiên Thần rơi xuống, thân thể khổng lồ của bốn con hùng vương ầm ầm đổ xuống đất. Khoảnh khắc đó, cả sơn cốc lại trở về sự tĩnh mịch, chỉ có ngọn lửa ở không xa vẫn đang hoành hành. Đồng thời đánh chết bốn con yêu thú cấp 4 sơ kỳ. Thu. Sở Thiên Thần quát lớn một tiếng, thu vô số trận kỳ vào trận bàn trong lòng bàn tay. Ánh lửa nóng bỏng xung quanh chợt tắt, để lại một vùng đất cháy đen. Mà bốn con xương khải hùng vương lúc này thi thể vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù đã chết, nhưng thể thái của bọn chúng vẫn bình thường. Sở Thiên Thần nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng, từ từ bước tới, kiểm tra một phen. Vừa rồi hắn cố ý giảm bất uy lực của tứ dương chi tượng, không để ngọn lửa thiêu cháy hoàn toàn thi thể của bọn chúng. Chính là vì tiếp theo có thể dùng ngự hồn khôi lỗi để chế tạo chúng thành khôi lỗi. Lúc này, Bạch Vũ Hân ở đằng xa mới hoàn hồn từ cảnh tượng rung động đó. Tại sao? Tại sao ngươi có thể thúc đẩy tứ dương chi tượng? Ánh mắt nàng phức tạp nhìn Sở Thiên Thần, chậm rãi đi về phía hắn, có chút khó hiểu hỏi. Ban cầu, khi Sở gia chúng ta năm đó nghiên cứu trận pháp, có lẽ ngươi còn chưa ra đời đâu. Sở Thiên Thần nghe vậy, lộ ra một nụ cười tự tin nói. Sở gia Bạch Vũ Hân là người, nàng cúi đầu lẩm bẩm một mình. Được rồi, đừng ngẩn ra nữa, mau lấy vụ lân thạch rồi đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Sở Thiên Thần thấy vậy, không nhịn được lắc đầu, cười trêu chọc. Lời vừa dứt, hắn xoay người đi về phía một sơn động sâu trong sơn cốc. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn bước vài bước, đột nhiên, lông mày hắn nhướng lên, trong mắt xẹt qua một tia cảnh giác. Kẻ nào đang trốn chui trốn lùi ở đó? Gần như cùng lúc đó, hắn mạnh mẽ xoay người, quát lớn. Không khí xung quanh tức khắc ngưng trệ, ngay sau đó, sáu bóng người từ sáu hướng khác nhau từ từ bước tới. Kẻ đến không có ý tốt. Trong đó năm người là thông thần cảnh cửu trọng, một người là thông thần cảnh tứ trọng. Mà trong đó, thân ảnh thông thần cảnh tứ trọng kia, Sở Thiên Thần vô cùng quen thuộc. Lý Tử Phong. Ánh mắt Sở Thiên Thần tức khắc lạnh lẽo như băng, sát ý lộ rõ. Lý Tử Phong, ngươi sẽ không muốn động thủ trong nội tuyển chứ? Hắn lạnh lùng nói. Ngươi đoán đúng rồi, bây giờ cơ hội tốt như vậy, ta không giết ngươi chẳng lẽ còn để ngươi sống sót rời khỏi sơn mạch này sao? Ngươi ba lần bốn lượt phá hoại chuyện tốt của Lý gia ta, còn làm mù mắt nhị thúc của ta, hôm nay ta không giết ngươi thì ta không còn họ Lý. Hắn gào lên dữ tợn. Lý Tử Phong từ khi tìm được dấu vết của Sở Thiên Thần thì đã dẫn người theo dõi, cho đến khi Sở Thiên Thần tiến vào vùng sương mù này, hắn mới bị mất dấu. Nhưng vừa rồi động tĩnh cực lớn do cựu Nhật phân tiên trận gây ra đã thu hút sự chú ý của hắn. Thêm vào đó, sương mù xung quanh tạm thời bị nhiệt độ cao làm bốc hơi, hắn mới có thể nhìn rõ thân ảnh của hai người Sở Thiên Thần. Ồ, không ngờ người của Phân Tiên Tông cũng ở đây, cũng tốt, vậy thì giết luôn đi. Giọng điệu của Lý Tử Phong vô cùng điên cuồng, có thể thấy hắn đã mất đi lý trí. Ngươi dám? Ngươi không sợ chúng ta bóp nát thủy tinh cầu cứu để chiêu dụ lão sư tới sao? Bạch Vũ Hân uy hiếp. Nàng vừa nói xong câu này, Lý Tử Phong không hề sợ hãi, ngược lại Sở Thiên Thần lại có chút lo lắng. Hắn muốn đối phó với sáu người này thực ra không khó, nhưng nếu Bạch Vũ Hân chiêu dụ lão sư đến, kế hoạch đoạt vụ lân thạch và chế tạo khôi lỗi của hắn sẽ đổ bể. Vì vậy hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Ngươi không cần sợ hãi, bọn họ cứ giao cho ta. Sở Thiên Thần quay đầu ghé thai Bạch Vũ Hân nói nhỏ. Cảm nhận được đối phương ghé sát thai mình phả ra hơi nóng, Bạch Vũ Hân tức thì mặt đỏ bừng. Nàng không khỏi nuốt nước bọt, nhìn về phía khuôn mặt tự tin của Sở Thiên Thần, ngơ ngác gật đầu. Sao? Ngươi cũng muốn cầu cứu? Lý Tử Phong khinh thường cười nói với Sở Thiên Thần. Cầu cứu? Ta cần sao? Sở Thiên Thần nói xong thân hình chợt động, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Lúc này, Lý Tử Phong vung tay áo, rút ra một cây trường đao cấp 4. Hắn cũng bước ra, đao phong xé rách không khí, thẳng tắp bổ vào ngực Sở Thiên Thần. Keng! Khoảnh khắc đao kiếm giao nhau, tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp sân gốc. Nụ cười cuồng vọng của Lý Tử Phong tức thì cứng lại. Hắn chỉ cảm thấy trường đao trong tay bị một luồng kiếm ý cường đại vô cùng phản chấn, hổ khẩu nứt ra một vết thương máu chảy đầm đìa. Kiếm ý đại thành cảnh sơ kỳ của Sở Thiên Thần vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Luồng sức mạnh áp đảo này khiến Lý Tử Phong không ngờ tới, trường đao trong tay hắn vậy mà lại rung động nhẹ trong không khí. Khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên hàn quang, dùng sức quét ngang ra. Bút. Trường đao cấp 4 trong tay Lý Tử Phong vậy mà lại đứt gãy ngay trong một chiêu này. Sắc mặt hắn tức khắc đại biến, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Sở Thiên Thần đã mạnh mẽ tung một cước, chính xác đá vào bụng Lý Tử Phong. Bịch. Thân thể Lý Tử Phong như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, lăn lộn mấy chục mét, đập mạnh vào vách núi. cùng với một tiếng va chạm trầm đụng, hắn mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nhịn được thống khổ rên rỉ, tiếng xương sườn đứt gãy ẩn ẩn truyền tới. Sở Thiên Thần đang chuẩn bị ra tay lần nữa, năm bóng người từ phía bên kia mạnh mẽ xuống tới, sát khí đằng đằng. Năm tên sát thủ đồng thời ra tay, đao quang kiếm ảnh, vây công tới. Ánh mắt Sở Thiên Thần ngưng lại, khí tức bạo tăng. Minh quang giáp cấp 5 khiến tu vi của hắn tạm thời tăng lên thông thần cảnh tứ trọng. Côn Lô kiếm quyết. Sở Thiên Thần tức khắc xoay người, cổ tay khẽ rung, Côn Lô kiếm quét ngang ra. Khoảnh khắc này, một bóng người hư ảo chợt hiện ra từ trên người hắn. Đó là một hư tượng đế vương khoác áo giáp, tay cầm trường kiếm. Trường kiếm trong tay hư tượng mạnh mẽ vung lên, kiếm khí khổng lồ như hồng thủy quần quần trào ra. Xoẹt. Hai tên sát thủ gần như không có bất kỳ phản ứng nào, liền bị hư tượng đó một kiếm chém đứt cổ. Máu tươi phun ra như suối, tức khắc nhuộm đỏ không khí xung quanh. Hai cái đầu đẫm máu đồng thời bay ra, chết ngay tại chỗ. Uy lực của một kiếm này cực lớn, vậy mà lại có thể đồng thời chém giết hai cường giả thông thần cảnh đỉnh phong. Chương 175, giết Lý Tử Phong, lọt vào top 10 học viện. Chương 175, giết Lý Tử Phong, lọt vào top 10 học viện. Hai người bị Sở Thiên Thần một kiếm xóa sổ. Ba người còn lại bị cảnh tượng này chấn động đến sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một trận cảm giác sợ hãi nồng đậm. Bọn họ theo bản năng muốn lùi lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Ánh mắt Sở Thiên Thần lạnh đi, Côn Lô kiếm trong tay liên tục chém ra, kiếm thế như cầu vồng, chính xác đâm về phía ba người còn lại. Phập phập phập. Ba đóa máu tươi nở rộ, đầu của ba tên sát thủ nhao nhao rơi xuống. Máu tươi phun trào ra, tạo thành một cơn mưa máu ngoạn mục, vô cùng thảm liệt. Mùi máu tanh và tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại lan ra, cả sơn cốc dường như biến thành địa ngục Catula. Thật sự đáng sợ. Ở đằng xa, Bạch Vũ Hân chứng kiến tất cả những điều này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kinh hoàng tột độ. Hai chân nàng không tự chủ được mà run rẩy, không thể kiềm chế mà phát ra tiếng kêu thất thanh. Bạch Vũ Hân từ nhỏ đã lớn lên dưới sự che chở của tông môn cường đại, có lẽ chưa từng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy, lập tức sợ đến hoa dung thất sắc. Chỉ thấy nàng không chút do dự xoay người bỏ chạy, không hề quay đầu lại. Nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, nỗi sợ hãi trong lòng khiến nàng hoàn toàn không nghĩ đến vụ lần thạch nữa. Lúc này Sở Thiên Thần đứng tại chỗ, toàn thân bị mưa máu nhuộm đỏ, tựa như một tử thần đáng sợ. Mưa máu dần dần ngưng cạnh, trời đất một mảnh chết lặng. Sở Thiên Thần cầm Côn Lô kiếm, chậm rãi đi về phía Lý Tử Phong. Lý Tử Phong nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Không biết là do cảnh tượng đẫm máu vừa rồi mang lại kinh hãi, hay là nỗi sợ hãi trong lòng khiến hắn mất đi lý trí. Hắn mạnh mẽ nôn khan vài tiếng, toàn thân có giật. Ngươi không thể giết ta. Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ cảnh giác, run rẩy mở miệng. Sở Thiên Thần không trả lời, vẫn chậm rãi bước về phía trước. Trong tay Lý Tử Phong đột nhiên có thêm một viên thủy tinh, sẵn sàng bóp nát bất cứ lúc nào. Một rồi. Sở Thiên Thần lạnh lùng mở miệng nói. Giây tiếp theo, hắn thân hình thoát cái, trực tiếp xuất hiện trước mặt đối phương, Côn Lô kiếm như tia chớp chém về phía tay phải Lý Tử Phong. Thân kiếm dễ dàng chém đứt cánh tay Lý Tử Phong, máu tươi phun ra. Máu chảy dọc theo cánh tay đứt lìa của hắn, nhuộm đỏ mặt đất, viên thủy tinh thì rơi xuống đất cùng với bàn tay bị chặt đứt. Lý Tử Phong đau đớn kêu thảm một tiếng, cố gắng nhặt viên thủy tinh trên mặt đất, nhưng đã không còn sức lực để cử động nữa. Trước đây ta có nhiều cơ hội giết ngươi, nhưng ta không động thủ. Ngươi vậy mà còn dám chủ động tới trêu chọc ta, đã như vậy, vậy thì chết đi. Sở Thiên Thần mắt lạnh như xương, thấp giọng nói. Lời còn chưa dứt, Côn Lô kiếm vô tình buông xuống. Đầu Lý Tử Phong theo tiếng lăn xuống, máu bắn tung tóe. Nỗi sợ hãi cuối cùng trong mắt Lý Tử Phong dừng lại ngay khoảnh khắc đó, lúc chết khuôn mặt dữ tợn và mèo. Nhìn thi thể Lý Tử Phong đổ xuống, Sở Thiên Thần thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở bãi cỏ trống trải đằng xa một chút, phát hiện Bạch Vũ Hân đã không còn bóng dáng. Đại tiểu thư, trung uy vẫn là đại tiểu thư, cảnh tượng nhỏ này thôi mà đã sợ chạy rồi. Tuy nhiên cũng tốt, Cửu Nhật Phân Thiên trận không cần trả lại. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Ngay sau đó hắn sải bước, đi về phía bốn thi thể hùng vương khổng lồ. Sở Thiên Thần vung tay, bốn lá bùa thuận thế bay ra, xoay quanh bốn thi thể này. Trên bùa ẩn ẩn truyền đến dao động nguyên khí không tầm thường. Sở Thiên Thần trong miệng niệm động pháp quyết, bốn lá bùa mạnh mẽ dung nhập vào trong bốn thi thể. Những thi thể đó đầu tiên là run rẩy dữ dội vài cái, sau đó như được tái sinh, mạnh mẽ từ mặt đất đứng lên. Lớp áo giáp băng xương nặng nề tê két, khí tức hung lệ của bốn con hùng vương dần dần hồi phục, vẻ mặt dữ tợn. Sở Thiên Thần khẽ miệng hơi nhếch lên, trong mắt xẹt qua một tia mãn nguyện. Quỳ xuống. Lời hắn vừa dứt, bốn con quái thú khổng lồ mạnh mẽ quỳ rạp xuống đất. Sở Thiên Thần đứng trước mặt bọn chúng, nhàn nhạt gật đầu. Ba con ngươi đi vào sơn động kia đào hết vụ lần thạch ra, con còn lại đi ăn sạch thi thể trên mặt đất. Ánh mắt bốn con hùng vương trống rỗng, tuân theo mệnh lệnh đi về phía trước. Sở Thiên Thần đứng tại chỗ, lấy ra tấm cổ trận đồ mà Bạch Vũ Hân đã đưa cho, tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Sâm La Hoàng Tuyền trận, một trong kỳ môn bắt trận, nếu có thể tạo ra thì tốt rồi. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì đó. Kẻ đó sẽ không tiết lộ chuyện xảy ra ở đây ra ngoài chứ? Trong lòng Sở Thiên Thần ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Cảnh tượng vừa rồi đã dọa Bạch Vũ Hân không nhẹ, chắc nàng không dám tùy tiện nói ra ngoài. Khu nghỉ ngơi học viện Vân Hải. Trong lều rộng rãi, không khí ngưng trọng, các lãnh đạo cấp cao của học viện và một số lao sư đều chăm chú nhìn chằm chằm vào khối đá đen khổng lồ ở trung tâm. Thông tin trên mặt đá vẫn không ngừng được làm mới, ghi lại thứ hạng và thành tích của mỗi đệ tử trong cuộc nội tuyển lần này. Và lúc này, trên mặt đá này, tên một đệ tử đột nhiên nhảy lên vài lần. Chiếc lều vốn yên tĩnh đột nhiên như bị đốt cháy, không khí trở nên sao động. Ánh mắt mọi người không tự chủ được mà tập trung vào cái tên đang không ngừng thay đổi kia. Hạng 13, hạng 12, hạng 10. Sở Thiên Thần, xếp hạng 10, tam giai yêu hạch 84 viên, tứ giai sơ kỳ yêu hạch 5 viên. Tên hắn nhất thời vọt lên vị trí thứ 10, vô cùng kinh người. Trong ngay mắt, cả chướng đồng bắt đầu ồn ào lên. Nguyên bản Vân Yên Nhiên đang ở vị trí thứ 10, Liêu Khuynh Tâm ở vị trí thứ 11, Lý Tử Phong ở vị trí thứ 12 nhao nhao tụt xuống, đều bị Sở Thiên Thần vượt qua. Sở Thiên Thần thế mà lại chen chân vào top 10. Có lão sư kinh ngạc khẽ nói: "Chuyện này làm sao có thể? Hắn mới thông thần cảnh nhất trọng, lại có thể giết 5 con yêu thú thứ giai, chẳng lẽ hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực sao? Đây mới đúng là hắc mã danh xứng với thực a, trong thời gian ngắn lại đồng thời đánh chết 4 con yêu thú tứ giai. Các ngươi gấp cái gì, nói không chừng hắn rất nhanh sẽ rớt xuống thì sao?" Lúc này, một lão sư khác nhịn không được hắt nước lạnh nói. Tiếng nghị luận liên tiếp nổi lên, tiếng thảo luận ồn ào tràn ngập cả chúng đồng. Trên chỗ ngồi phía trước nhất, sắc mặt Liễu Thanh Tùng lại càng thêm âm trầm. Mắt hắn gắt gao khóa chặt vào tên Sở Thiên Thần, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nâng tay khẽ vẫy, một vị lão sư bên cạnh nhanh chóng đi đến trước mặt hắn. "Viện trưởng, ngươi có gì phân phó?" Vị lão sư kia khẽ hỏi. "Đi, đem chuyện của Sở Thiên Thần thông báo cho Đái Dương và Lâm Việt." Liêu Thanh Tùng khẽ nói. Vị lão sư kia lập tức gật đầu, xoay người nhanh chóng rời khỏi chúng đồng. Ánh mắt Liêu Thanh Tùng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tên Sở Thiên Thần trên khối cự thạch màu đen kia, âm thầm siết chặt nắm đấm. Không lâu sau đó, trên một ngọn núi cao ở sâu trong Ma Thú Sơn Mạch, Đái Dương lão sư, một người nhanh chóng từ xa chạy tới, sau đó lặng lẽ nói gì đó bên tai Đái Dương. Đái Dương khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. "Đái lão sư, hắn vừa nói gì?" "Người kia đi rồi." Lâm Việt ghé sát vào hỏi. "Viện trưởng nghi ngờ Vương Môn cùng những người khác chính là do Sở Thiên Thần, môn chủ Sở Môn giết, bảo ta theo dõi hắn." Đái Dương dùng giọng điệu trầm thấp nói. "Sở Thiên Thần, hắn không phải mới thông nguyên cảnh nhất trọng sao? Vương Môn nhiều người như vậy, hơn nữa Vương Lôi lại là thiên võ cảnh nhất trọng a, làm sao có thể bị hắn giết chứ?" Lâm Việt vẻ mặt nghi hoặc. "Nếu hắn là trận pháp sư thì không kỳ lạ gì nữa." Đái Dương nói xong nhanh chóng từ túi chứa vật triệu hồi ra một con linh sủng tứ giai, Liệp Phong Chuẩn. "Ngươi bây giờ đi thông báo cho những người khác lập tức tập hợp, ta đi gặp Sở Thiên Thần trước." Đái Dương nói xong trực tiếp nhảy lên lưng Liệp Phong Chuẩn, sau đó biến mất trên cao thiên. Lâm Việt yên lặng gật đầu, không chút do dự xoay người rời khỏi nơi này. Chương 176 Trạm Sát Thương Tinh Mãng, ngẫu nhiên gặp Diệp Thanh Giao. Chương 176 Trạm Sát Thương Tinh Mãng, ngẫu nhiên gặp Diệp Thanh Giao. Sâu trong Ma Thú Sơn Mạch, bên trong một khu rừng rậm u tĩnh, Sở Thiên Thần cô thân một mình đứng trên một khoảng đất trống, bình tĩnh nhìn chằm chằm thân ảnh khổng lồ phía trước. Đó là một con yêu thú tứ giai trung kỳ, một con thương tinh mãng khổng lồ. Thân thể nó được bao phủ bởi lớp da tinh thạch cứng rắn, ánh lên vẻ rực rỡ. Trên đỉnh đầu, mọc sừng thương tinh sắc bén như dao găm. Con thương tinh mãng này lại là một trong những loại yêu thú tứ giai trung kỳ có tính công kích mạnh nhất. Độ sắc bén của sừng thương tinh trên đầu nó có thể sánh ngang với thần binh ngũ giai, hơn nữa trong cơ thể nó còn có kịch độc. Trong tình huống bình thường, cho dù là võ giả thiên võ cảnh trung kỳ cũng không muốn một mình đối mặt với hung thú như vậy. Thế nhưng, lúc này nó lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, trong cuộc giao chiến với Sở Thiên Thần đã để lại vết máu loang lổ, thương tích đầy mình. Sở Thiên Thần sau khi thu thập xong tất cả vụ lân thạch từ sơn cốc kia thì tiếp tục đi sâu vào trong sơn mạch. Hắn cảm thấy chỉ có 4 con yêu thú khôi lỗi tứ giai sơ kỳ, khi đối mặt với cường giả thiên võ cảnh vẫn không đủ. Cho nên hắn quyết định tiếp tục đi sâu vào, săn giết yêu thú tứ giai trung kỳ trở lên. Đi đường một đoạn sau, hắn liền ngẫu nhiên gặp được con thương tinh mãng đang kiếm ăn này trong khu rừng. Cho dù là lần đầu tiên đối mặt với yêu thú tứ giai trung kỳ, Sở Thiên Thần vẫn dựa vào kiếm ý cường đại giao chiến vài hiệp với nó, đồng thời vững vàng chiếm thượng phong, khiến nó bị trọng thương. Chỉ là Sở Thiên Thần vẫn đánh giá thấp sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường của đối phương. Lúc này, Sở Thiên Thần nắm chặt côn ngô kiếm trong tay, cơ bắp căng cứng, nghiêm chỉnh chờ đợi. Đột nhiên, thương tinh mãng giống lớn một tiếng, ngay sau đó thân thể khổng lồ nhanh chóng bổ nhào về phía Sở Thiên Thần. Cái miệng rộng như chậu máu kia mở ra, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén, xé rách tới. Sở Thiên Thần không chút do dự, hai chân đạp một cái, bay lên không trung. Hắn giơ cao côn ngô kiếm, từ trên trời giáng xuống, chém mạnh vào chiếc sừng thương tinh kia. Thương tinh mãng phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, mạnh mẽ hất đầu một cái, chiếc sừng thương tinh cứng rắn kia va chạm mạnh vào thân kiếm. Sau một tiếng vang lớn, Sở Thiên Thần bị hất văng ra xa. May mắn là thân hình Sở Thiên Thần nhanh nhẹn, trên không trung lộn một vòng, ổn định đáp xuống đất. Hắn đứng bước bước chân, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Đồng tử rắn lạnh lẽo của thương tinh mãng gắt gao khóa chặt Sở Thiên Thần, lại bỏ tới. Ngay lúc cái miệng rắn khổng lồ sắp cắn xuống, Sở Thiên Thần đột nhiên ngẩng đầu, dưới đáy mắt bùng phát ra một đạo kim quang chói mắt. Thông Thiên Đồng. Động tác của thương tinh mãng nhất thời ngưng trệ, thân rắn khổng lồ đứng yên giữa không trung 2 giây. Cơ hội tới rồi. Sở Thiên Thần thầm hô một tiếng trong lòng. Ngay sau đó hắn giơ tay vung lên, 4 con xương khải hùng vương từ túi chứa vật gào thét bay ra. Giữ chặt nó. Sở Thiên Thần quát lớn một tiếng. 4 con hùng vương từ 4 phương hướng đồng thời bổ nhào về phía thương tinh mãng, trong nháy mắt gắt gao giữ chặt nó. Các xương khải hùng vương không chút do dự đâm móng đuốt khổng lồ của mình vào vậy và cơ bắp của thương tinh mãng, áp chế con cự mãng hung mãnh này xuống đất. Sở Thiên Thần thừa cơ lần nữa nhảy vọt lên cao, thân thể như thiểm điện xuất hiện trên đỉnh đầu thương tinh mãng. Côn nô kiếm trong tay lóe lên hàn mang sắc bén, từ trên cao đâm mạnh xuống. Phụt. Tàng phong sao thế như trẻ tre, trong nháy mắt xuyên thủng đầu thương tinh mãng. Máu tươi như suối phun bắn tung tóe ra bốn phía, nhuộm đỏ hoàn toàn thân thể Sở Thiên Thần. Khoảnh khắc kế tiếp, thân thể thương tinh mãng đột nhiên co giật vài cái, ầm một tiếng đập xuống mặt đất, không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. Sở Thiên Thần đứng trên thi thể thương tinh mãng, khẽ thở dốc. Những trận chiến liên tiếp khiến hắn kiệt sức. Hắn hơi bình ổn lại cảm xúc, lấy ra một bình bổ nguyên đan, đổ vài viên vào miệng. Ngay sau đó, Hắn thuần thục từ vết thương trên đỉnh đầu thương tinh mãng lấy ra một viên yêu hạch phát ra ánh sáng yêu dị, đem nó thu vào trong túi trữ vật. Rồi, hắn tùy tiện lấy ra một tấm ngự hồn phù lục, nhanh chóng niệm động pháp quyết, phù lục lơ lửng giữa không trung một lát, nhanh chóng dung nhập vào thi thể thương tinh mãng. Ngay lập tức, thi thể phát ra một trận ba động kỳ lạ, thân thể khổng lồ của thương tinh mãng từ từ sống lại. Sở Thiên Thần nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, trầm giọng nói: "Dậy." Lời vừa dứt, con thương tinh mãng khổng lồ kia thế mà tự mình động đậy, ánh mắt trống rỗng từ từ nhúc nhích, quấn quanh bên cạnh Sở Thiên Thần vài vòng, cuối cùng vững vàng cong Sở Thiên Thần lên. Sở Thiên Thần hài lòng gật đầu, ngón tay khẽ nhấc lên, thương tinh mãng lập tức bỏ về phía sâu trong rừng. Sở Thiên Thần cưỡi thương tinh mãng, xuyên qua những ngọn núi trùng điệp. Khi hắn đi tới bên cạnh một con suối núi, đột nhiên nhận thấy phía trước có một luồng khí tức bất thường. Lông mày hắn khẽ nhăn lại, thần thức nhanh chóng lan tràn tới. Sao lại nhiều người như vậy? Sở Thiên Thần khẽ nói một tiếng. Hắn không lập tức tới gần, mà là từ trên lưng thương tinh mãng nhảy xuống, sau đó thu hồi nó. Nhìn kỹ lại, bên cạnh suối núi nằm nổn ngang 7-8 thân ảnh, bọn họ đều là đệ tử học viện. Những người kia trên người đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, ho không ngừng, dường như ngay cả sức lực đứng dậy cũng không còn. Khi Sở Thiên Thần lướt qua một thân ảnh quen thuộc trong số đó, ánh mắt không tự chủ được khẽ ngưng trệ. Diệp Thanh Giao. Sở Thiên Thần khẽ nói. Nàng dường như cũng vừa trải qua một trận ác chiến, tóc hai bù xù, thần thái ngây ngốc. Sở Thiên Thần thầm kêu một tiếng xui xẻo trong lòng, hắn không muốn vào lúc này có bất kỳ tranh chấp nào với nàng. Ngay lúc hắn chuẩn bị vòng qua suối núi, tiếp tục đi tới, ánh mắt hắn vô tình lướt qua một cái cây lớn ở một bên. Một thân ảnh quen thuộc đang nghỉ ngơi dưới gốc cây. Đường Thập Tam. Sở Thiên Thần hơi sững sờ, ngay sau đó chậm rãi đi tới. Nghe thấy tiếng bước chân, Đường Thập Tam đột nhiên mở mắt, sau khi thấy thân ảnh Sở Thiên Thần, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Môn chủ, không ngờ có thể ở đây gặp được ngươi." Hắn đứng dậy cung kính hành lễ nói, "Ngươi đã giết đến đây rồi, ta mới vừa tới, xem ra tốc độ của ta vẫn chậm hơn ngươi một chút." Sở Thiên Thần khẽ cười, nhàn nhạt trêu chọc nói, "Ta cũng xem như xui xẻo rồi, vừa rồi xông vào lãnh địa của hai con Bích Thủy Ngạc tứ giai hậu kỳ, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng săn giết chúng, không ngờ lại khó nhằn hơn trong tưởng tượng nhiều, ta chỉ có thể miễn cưỡng rút ra nghỉ ngơi một phen." Đường Thập Tam vừa nghe, cười khổ một tiếng, lắc đầu. "Hai con Bích Thủy Ngạc?" Sở Thiên Thần nhíu mày, nảy sinh hứng thú. "Ngay ở đằng kia, giấu trong hẻm núi, nếu không phải ta lúc ấy thi triển Nguyên Linh xuất khu, e là sớm đã bỏ mạng trong miệng chúng rồi." Đường Thập Tam tùy tiện chỉ về phía đầu nguồn suối núi, nói. Thần thức Sở Thiên Thần lập tức tản ra, nhanh chóng lan tràn về phía Đường Thập Tam chỉ. Quả nhiên, ở cuối con suối núi kia có một hẻm núi u tĩnh, mà dưới vùng nước của hẻm núi ẩn giấu hai luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Thật đúng là Bích Thủy Ngạc. Sở Thiên Thần khẽ lẩm bẩm. Ngay sau đó, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Diệp Thanh Giao và những người khác xem ra cũng đã xông vào hẻm núi kia, mới trở nên thảm hại như vậy. Nhưng tại sao hai con Bích Thủy Ngạc kia lại không đuổi ra ngoài? Chẳng lẽ trong hẻm núi kia có bảo bối gì đó khiến chúng phải ở lại đó canh giữ sao? Nghĩ tới đây, trong mắt Sở Thiên Thần thấm ra một tia cuồng nhiệt. "Đi, cùng ta đi săn giết chúng." Hắn đột nhiên vỗ vỗ vai Đường Thập Tam, phấn khởi nói. Chương 177 Tiên Thiên Nguyên Linh của Đường Thập Tam, Thực Nguyệt Thiên Hống. Chương 177 Tiên Thiên Nguyên Linh của Đường Thập Tam, Thực Nguyệt Thiên Hống. Bên cạnh suối núi, Diệp Thanh Giao và bảy đệ tử Diệp Môn tản mát ngồi ở một bên, từng người một mệt mỏi không chịu nổi. Giữa lông mày Diệp Thanh Giao mang theo một tia mệt mỏi, thần sắc thất lạc. "Diệp sư tỷ mau nhìn, có người ở đằng kia." Đột nhiên, một tiếng kêu gấp gáp phá vỡ sự yên tĩnh ban đầu. Mí mắt Diệp Thanh Giao khẽ giật giật, ánh mắt quét về phía xa. Chỉ thấy Sở Thiên Thần và Đường Thập Tam vai kề vai đi tới, đang men theo suối núi đi về phía sâu bên trong. "Sao lại là hắn?" Trong mắt Diệp Thanh Giao lóe lên một tia kinh ngạc, khẽ nói, "Diệp sư tỷ, có muốn đi theo không?" Một đệ tử bên cạnh thấy thế, vội vàng hỏi. "Không cần, hai người bọn hắn e là đến săn giết hai con Bích Thủy Ngạc kia, với tu vi của bọn hắn, nếu không có ngoại viện, tuyệt đối không phải đối thủ, cho dù có thể miễn cưỡng giữ được mạng, e là cũng sẽ bị trọng thương." Diệp Thanh Giao trầm mặc một lát, ngay sau đó lắc đầu nói, "Chúng ta chỉ cần ở đây yên lặng chờ đợi, nếu bọn hắn còn có thể sống sót đi ra, chúng ta ra tay cũng không muộn." Nàng dừng lại một chút, lộ ra một nụ cười lạnh giảo hoạt. Các đệ tử bên cạnh nghe xong, đồng loạt gật đầu. Không bao lâu sau, Sở Thiên Thần và Đường Thập Tam vai kề vai bước vào hẻm núi được quần sơn bao quanh kia. Nguyên khí tràn ngập trong không khí vô cùng hùng hậu, khiến Sở Thiên Thần hơi kinh ngạc. Chính giữa hẻm núi, một đầm nước xanh biếc vô cùng yên tĩnh, phản chiếu những vách núi cao chót vót xung quanh. Ánh mắt Sở Thiên Thần lại vượt qua đầm nước kia, rơi xuống vách đá xa xa. Ở đó hiện nhiên có một đóa hoa sen phát ra ánh sáng kỳ lạ. Mà dưới vách đá, hai con Bích Thủy Ngạc đang nằm trên bờ nghỉ ngơi. Trong lòng Sở Thiên Thần khẽ động, dưới đáy mắt lóe lên một tia sáng hưng phấn. Lục cấp dạ quang tử cần. Hắn nội tâm đại hỉ. Trên đan phương ông nội đưa cho Lăng Bà Bá, một trong 8 vị dược liệu được ghi lại chính là lục cấp dạ quang tử cần này. Nếu có thể tìm đủ 8 vị dược liệu và luyện chế ra đan dược, nói không chừng có thể giúp Lăng Tam Thông thành công đột phá võ đạo tông sư cảnh. Đến lúc đó, viện trưởng Vân Hải học viện tiếp theo không ai khác ngoài hắn. "Môn chủ, đóa linh hoa này rất hiếm sao?" Đường Thập Tam nhận thấy sự thay đổi của Sở Thiên Thần, lông mày khẽ nhướng lên, hỏi: "Đương nhiên rồi, ta cứ nói vì sao hai con Bích Thủy Ngạc này lại luôn canh giữ ở đây, thì ra đều là vì đóa dạ quang liên này." Sở Thiên Thần giải thích: "Hai con Bích Thủy Ngạc này hiển nhiên bị nguyên khí nồng đậm mà dạ quang liên phát ra hấp dẫn, mới luôn ở lại đây." "Đi, nhất định phải lấy được đóa dạ quang liên này." Sở Thiên Thần kiên định nói. Ngay sau đó, hai người với tốc độ cực nhanh, thoáng cái lướt qua đầm nước rộng lớn vô biên kia. Trên mặt nước dấy lên một trận gợn sóng, trong nháy mắt hai người đã rơi xuống bờ đối diện. Ngay lúc này, hai con bích thủy ngạc dài đến mười mấy mét kia nhận thấy khí tức của nhân loại, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hai người. Trên da chúng, vậy như lúc bằng thanh đồng, trông vô cùng cứng rắn. Ngay sau đó, hai con bích thủy ngạc đồng loạt há cái miệng sắc bén dài đến 2 mét kia, phát ra tiếng gầm giống chấn động cả hai. Môn chủ, ta kéo chúng lại. Đường Thập Tam thấy thế, lập tức quát lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn như gió lốc xông về phía con bích thủy ngạc gần nhất kia. Trong tay hắn hiện nhiên lóe lên một cây trường thương đen kịt, thế mà là thần binh lục giai. Trường thương xuất ra, lực lượng hùng mạnh trực tiếp đâm về phía đầu con bích thủy ngạc kia. Thế nhưng, lớp da bên ngoài của con bích thủy ngạc kia cứng rắn không thể phá hủy, cứng rắn đỡ lấy trường thương. Mũi thương bị vậy cứng rắn của nó cản lại, không thể đột phá phòng ngự. Bích thủy ngạc phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, ngay sau đó, một con bích thủy ngạc khác đã bổ nhào tới. Thân hình Đường Thập Tam loáng một cái, nhanh chóng lùi lại, kinh hiểm tránh thoát một cú cắn xé của con cự ngạc kia. Quay đầu lên nhìn, thấy Sở Thiên Thần đã hái đóa dạ quang tử cần kia xuống. Thấy cảnh này, hai con bích thủy ngạc kia không thể nhịn được nữa. Chúng đột nhiên gầm giống một tiếng, cuồng bạo đồng loạt bổ nhào về phía Sở Thiên Thần. Đường Thập Tam phản ứng cực nhanh, gắt gao chắn trước mặt Sở Thiên Thần. Nguyên khí toàn thân hắn đột nhiên bạo tăng, dòng khí đen kịt như sương mù đen, mạnh mẽ dâng trào ra từ trong cơ thể. Theo một tiếng gầm gừ trầm thấp, một nguyên linh khổng lồ đột nhiên nhảy ra từ trong cơ thể Đường Thập Tam. Nguyên linh xuất khu. Nguyên linh này thể hình to lớn, giống như một con cự lang. Thân hình thon dài mà hùng tráng, toàn thân được bao phủ bởi vảy đen sắc bén, sát khí đằng đằng. Thực Nguyệt Thiên Hống. Sở Thiên Thần trong lòng chấn động, kinh ngạc khẽ nói: "Không ngờ Tiên Thiên Nguyên Linh của Đường Thập Tam và Cửu Thiên Thần Hoàng của Diệp Nghê Thường đều là một trong thập đại hung thú thượng cổ. Người đến từ đại thế giới này đều là thâm tàng bất lộ như vậy sao?" Ngay lúc hắn thầm cảm thán trong lòng, con Thực Nguyệt Thiên Hống kia đã cắn chặt cổ của một con bích thủy ngạc, trong lúc dùng sức xé rách đã ném mạnh nó ra ngoài. Nhưng giây tiếp theo, thân hình thon dài của nó đã bị một con bích thủy ngạc khác bổ nhào xuống mở. Ngay sau đó, răng nanh sắc bén của cự ngạc đột nhiên cắn xé vào bụng Thực Nguyệt Thiên Hống, thế mà bắt đầu không ngừng lăn lộn. Đường Thập Tam đứng một bên lập tức như bị trọng kích, hừ lạnh một tiếng. Hắn thần sắc thống khổ, trên trán đã sớm rịn ra không ít hạt mồ hôi. Lông mày Sở Thiên Thần khẽ nhíu lại, hắn nhìn ra Đường Thập Tam hẳn là mới học nguyên linh xuất khu chưa lâu, vẫn chưa được thành thạo lắm. Hắn thản nhiên cười một tiếng, bước lên phía trước, trong tay xuất hiện thêm một trận bàn. Tứ tượng trận. Khởi. Theo tiếng quát lớn của hắn, vân lộ trong trận bàn đột nhiên sáng lên, bùng nổ ra một luồng ba động nguyên khí cực kỳ bá đạo. Ngay sau đó, vô số trận kỳ như mũi tên bay ra, nhanh chóng tản mát ra khắp bờ đầm nước. Khi các trận kỳ nhao nhao rơi xuống đất, đường nét của trận pháp cuối cùng cũng dần hình thành, tựa như một lồng giam vàng khổng lồ bao phủ quanh đầm nước. Đệ nhất tượng, kim tượng bạch hổ. Trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia sắc bén, tiếp đó quát lớn một tiếng. Lời vừa dứt, nguyên khí bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ tập. Kim quang trong trận pháp càng thêm chói mắt, từ từ tụ tập thành hình dáng một manh thú. Một luồng khí hung hăng bạo ngược tràn ngập ra. Giây tiếp theo, một con cự hổ vàng khổng lồ uy mãnh đột nhiên hiện ra từ trung tâm trận pháp. Nó gầm gừ một tiếng, khiến rừng núi xung quanh ồn ào, thiên địa chấn động. Trận pháp lục giai. Đường Thập Tam bên cạnh sắc mặt kinh hãi, há to miệng. Đi. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần mạnh mẽ vung tay, chỉ về phía con bích thủy ngạc đang cắn Thực Nguyệt Thiên Hống ở xa, ra lệnh nói. Cự hổ vàng hung mãnh bổ nhào ra, mang theo lực lượng vô song, một móng vuốt bổ về phía một con bích thủy ngạc. Con bích thủy ngạc kia bị lực lượng của cự hổ đè ép, trong nháy mắt ngã xuống đất, Thực Nguyệt Thiên Hống cũng nhờ đó được giải thoát. Răng nanh của cự hổ trực tiếp cắn chặt cổ con bích thủy ngạc, máu như suối phun, nhuộm đỏ mặt nước xung quanh. Mặc dù bích thủy ngạc điên cuồng giãy giụa, song không cách nào thoát khỏi sức mạnh áp chế của cự hổ. Lúc này, một con bích thủy ngạc khác vọt tới, muốn cắn kim tượng bạch hổ. Đường Thập Tam thấy vậy, lập tức niệm động pháp quyết. Thoáng chốc, Thực Nguyệt Thiên Hống bốn vó sinh phong, nhanh nhẹn xông về phía con bích thủy ngạc kia. Sức mạnh của nó vô cùng cường hãn, trực tiếp hút bay cự ngạc ra ngoài. Thực Nguyệt Thiên Hống nhân cơ hội nhào tới, há to miệng, chuẩn xác cắn trúng bụng đối phương. Dưới sức cắn xé mạnh mẽ, không ít trường đoạn đỏ máu bị văng ra. Ngay khi hai người hợp lực đối phó hai đầu yêu thú này, ngoài hắc lốc, một con linh điểu màu đen chậm chậm bay tới. Lục giai trận pháp, Tiên Tiên Nguyên Linh, ta sẽ không nhầm lẫn chứ? Đới Dương trong lòng ẩn ẩn nghi hoặc nói. Đới lao sư khỏe. Diệp Thanh Giao thấy Liệp Phong chuẩn bay tới, lập tức cung kính hành lễ nói. Thanh Giao, các ngươi có thấy Sở Môn môn chủ Sở Thiên Thần kia không? Đới Dương mở miệng hỏi. Chương 178, hợp lực đối phó Thiên Vương cảnh. Đới Dương chương 178, hợp lực đối phó Thiên Vương cảnh. Đới Dương bên bờ đầm nước, lúc này chiến đấu đã kết thúc. Sở Thiên Thần đứng cạnh hai thi thể bích thủy ngạc kia, thở hổn hển. Việc thi triển tứ tượng trận đã tiêu hao của hắn đại lượng nguyên khí, cả người trông có vẻ hơi mệt mỏi. Có điều, may mắn là hai con bích thủy ngạc này rốt cuộc đã bị hắn và Đường Thập Tam liên thủ đánh chết. Hắn chậm chậm vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết khôi phục nguyên khí chống rông trong cơ thể, ngay sau đó chậm rãi bước về phía hai thi thể. Hắn buông tay, khẽ bẫy. Hai viên yêu hạch liền từ vết thương trên thi thể bích thủy ngạc nhanh chóng bay ra, lướt qua không trung, thẳng tới tay Sở Thiên Thần. Hắn tiện tay thu một viên yêu hạch vào nhận chữ vật, còn viên kia thì đưa cho Đường Thập Tam đứng bên cạnh. Đường Thập Tam lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Thi triển nguyên linh xuất thể hiển nhiên cũng đã phải trả cái giá cực lớn. Đa tạ môn chủ. Hắn hai tay tiếp nhận yêu hạch, cung kính nói. Sở Thiên Thần gật đầu, ánh mắt hơi trầm. Ngay sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra một bình bổ nguyên đan, đưa cho Đường Thập Tam. Trước tiên hãy tại chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Hắn nói. Đường Thập Tam tiếp nhận bình thuốc, gật đầu thật sâu. Rồi khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng nuốt vài viên bổ nguyên đan, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu từ từ khôi phục. Sở Thiên Thần thì cẩn thận quét mắt nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có người ngoài, giơ tay vung lên, hai tấm phù lục bay ra từ hư không. Sở Thiên Thần sắc mặt trở nên chuyên chú, niệm động pháp quyết. Phù lục lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó nhanh chóng hòa vào hai thi thể. Sau đó Sở Thiên Thần ngón tay khẽ gợn, hai thi thể Bích Thủy Ngạc kia liền lặng lẽ được thu vào nhẫn chứa vật của hắn. Lần này, hắn lại có thêm hai khôi lỗi yêu thú tứ giai hậu kỳ, thêm vào bốn con xương khải hùng vương tứ giai sơ kỳ và một con thương tinh mãng tứ giai trung kỳ trước đó. Hiện tại trên tay đã có 7 con thú khôi lỗi tứ giai, nếu đồng thời triệu hoán ra, đủ để đối phó cường giả thiên võ cảnh đỉnh phong. Phối hợp với những lá bài tẩy khác, dưới thiên vương cảnh e rằng ít có đối thủ nào có thể chống lại Sở Thiên Thần. Trước tiên hãy nghỉ ngơi một lát đi. Sở Thiên Thần vừa định ngồi xuống tu luyện khôi phục, đột nhiên lông mày hắn nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hô hô, một luồng cuồng phong đột nhiên từ trên cao của tới, trong tiếng gào thét phát ra từng đợt tiếng xé gió. Sở Thiên Thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hắn cảnh giác nhìn về phía xa. Cường giả thiên vương cảnh, hắn khẽ nói tự đủ. Ngay sau đó, hắn lập tức phóng thích thần thức của mình dò xét về phía trước. Quả nhiên, một luồng khí tức cực kỳ cường hãn đang nhanh chóng tiếp cận. Cùng với việc đối phương càng ngày càng gần, cuồng phong càng thêm mãnh liệt, các đá bay tán loạn. Đường Thập Tam cũng nhận ra điều bất thường, vội vàng đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng. Hai người đều có thể cảm nhận được, luồng khí tức này không thể xem thường, tu vi của người tới phi phàm. Trong mấy mắt, chỉ thấy một con liệp phong chuẩn khổng lồ cực nhanh xé rách bầu trời, giữa lúc cánh chấn động, cuốn lên một trận cuồng phong. Bóng dáng đứng trên lưng nó, dần dần rõ ràng hiện ra trong mắt Sở Thiên Thần và Đường Thập Tam. Định Thần nhìn kỹ, người kia chừng 40 tuổi, dung mạo cương nghị, thân mặc đồng phục lao sư học viện, một lọn tóc bạc nhuộm ở trán đặc biệt bắt mắt. Liệp phong chuẩn lơ lửng trước mặt hai người, gió nổi mây phun, một luồng uy áp cường thế tràn ngập ra. Môn chủ, ta từng gặp người này, hắn là một trong những tâm phúc của Liễu Thanh Tùng, tên là Đới Dương. Đường Thập Tam quét mắt nhìn một cái, nói khẽ. Sở Thiên Thần nghe thấy tên Liễu Thanh Tùng, sắc mặt lập tức nghiêm trọng, nội tâm cảnh giác. Trước đó Liêu Khuynh Tâm từng nói, học viện đã phái người điều tra chuyện Vương Môn chúng nhân bỏ mình. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã điều tra ra ta rồi sao? Sở Thiên Thần, ta lệnh ngươi lập tức ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng ta về khu nghỉ ngơi của học viện. Đới Dương ánh mắt lạnh lùng như lao quét qua hai người, đột nhiên mở miệng nói. Vị lão sư này, hiện tại nội tuyển còn chưa kết thúc, ngươi đây là có ý gì? Đường Thập Tam sắc mặt hơi đổi, lóe lên một tia không vui, ngẩng đầu nói, có ý gì? Ta nghĩ môn chủ nhà ngươi trong lòng tự rõ. Đới Dương cười lạnh một tiếng, cư cao lâm hạ tiêu ngạo nói, thật ngại quá, nội tuyển còn chưa kết thúc, ta không đi đâu hết. Sở Thiên Thần sắc mặt lập tức trở nên càng thêm nghiêm túc, hắn nhìn thẳng vào mắt Đới Dương, ngựa khí bình tĩnh nói, Sở Thiên Thần, ngươi đừng giả ngu nữa, ngươi mưu sát Vương Môn chúng nhân, chẳng lẽ còn muốn rào biện sao? Trong mắt Đới Dương lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói, dục gia chi tội, hà hoạn vô tử, ngươi vu khống ta như vậy, có phải hơi quá đáng rồi không? Sở Thiên Thần nghe vậy cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén không chút lùi bước. Vương Môn bọn hắn là bị một vị trận pháp sư mai phục sát hại, mà trong số những người có ân oán với bọn hắn, chỉ có ngươi là trận pháp sư. Chẳng lẽ điều này còn chưa đủ để chứng minh ngươi chính là hung thủ sao? Đới Dương sắc mặt âm trầm nói, nếu bọn hắn thật sự bị trận pháp giết chết, ngươi làm sao xác định hung thủ nhất định là trận pháp sư? Chẳng lẽ hắn không thể thuê sát thủ trận pháp sư sao? Trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia trầm biếm, phản bác nói, hơn nữa, từ trước đến nay đều là Vương Môn ghi hận trong lòng ta. Ta chưa từng chủ động gây sự, ngươi lại dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ hạ sát thủ với bọn hắn? Lời nói của ngươi lỗ hổng trăm chỗ, chỉ dựa vào lời nói một phía này mà muốn định tội cho ta sao? Nói đùa gì thế? Hắn ánh mắt sắc bén, không chút sợ hãi đáp trả. Ngươi! Sắc mặt Đới Dương trong nháy mắt trở nên xanh mét, vẻ phẫn nộ không thể che giấu. Bất kể ngươi rảo biện thế nào, hôm nay phải cùng ta trở về, trước mặt viện trưởng, chân tướng tự sẽ sáng tỏ. Lúc này, không khí xung quanh trở nên vô cùng áp lực, song phương đối đầu không ai chịu nhường ai. Nếu ta nói không thì sao? Sở Thiên Thần nhìn chằm chằm Đới Dương, khẽ miệng khẽ nhếch. Chuyện này không do ngươi. Trong mắt Đới Dương gần như muốn phun ra lửa, gầm lên trầm thấp. Ngay sau đó, uy áp cường đại của Thiên Vương cảnh nhất trọng đột nhiên từ trong cơ thể hắn chút ra, cuồn cuộn mãnh liệt tập xuống hai người dưới đất. Áp lực nặng nề như núi này khiến Sở Thiên Thần và Đường Thập Tam lông mày nhíu chặt. Nhưng may mắn là bản thân võ thể hai người đã vượt xa đồng giai, nên mới không đến mức bị áp đảo trực tiếp xuống đất. Sở Thiên Thần hai chân hơi khuỵu xuống, bám chặt vào mặt đất, hai mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Đới Dương trên không. Mà sát mặt Đường Thập Tam cũng trầm xuống, hung hăng cắm trường thương xuống đất, vững vàng chống đỡ thân thể. Thấy cảnh này, trong mắt Đới Dương lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị phẫn nộ thay thế. Ngay sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, nguyên khí trong cơ thể đột nhiên bùng nổ. Hắn đột nhiên từ trên lưng liệp phong chuẩn nhảy xuống, hai cánh tay vung lên, trong nháy mắt phóng thích ra nguyên khí hùng hồn kinh người. Trong khoảnh khắc, cuồng phong hoành hành, cắt bay đá chạy. Nguyên khí giữa không trung ngưng kết thành một trường ấn khổng lồ, đột nhiên ép xuống đỉnh đầu Sở Thiên Thần và Đường Thập Tam. Sở Thiên Thần thấy vậy, không chút do dự rút côn lô kiếm ra, thẳng tắp chỉ vào cự trường kia. Cùng lúc đó, thân hình Đường Thập Tam nhanh chóng xông lên, mũi thương như tia chớp đâm thẳng vào trung tâm trường ấn. Ầm. Hai người hợp lực chặn lại trường này, vụ nổ kinh người quét về bốn phía. Chương 179, Từ Sĩ Cường bản mệnh ngũ giai trận pháp. Chương 179, Từ Sĩ Cường bản mệnh ngũ giai trận pháp. Sở Thiên Thần tay cầm côn lô kiếm, dưới sự gia trì của tàng phong vỏ, kiếm ý đột nhiên tăng vọt đến đại thành cảnh sơ kỳ. Đường Thập Tam khẽ hừ một tiếng, nguyên khí đen như mực từ lòng bàn tay hắn lan tràn đến cả cây trường thương, khí thế lại tăng. Hai người gắt gao giữ lấy trường ấn khổng lồ kia, vậy mà khiến nó không thể tiến lên chút nào. Đại thành kiếm ý. Đới Dương hai mắt hơi híp, hàn ý càng đậm. Chỉ thấy hắn quát lớn một tiếng, nguyên khí càng thêm ngang ngược đột nhiên bùng nổ. Sở Thiên Thần hai người chỉ cảm thấy một luồng xung kích lực cực lớn ập tới, nhấn chìm bọn hắn hoàn toàn. Cho dù bọn hắn dốc hết sức lực, vẫn không cách nào chống đỡ. Giây tiếp theo, thân thể như diều đứt dây, bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Thân hình hai người cuộn tròn kịch liệt giữa không trung, cho đến khi va chạm mạnh vào vách núi xa xa, phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Hai người khỏe miệng chấn máu, từ vách núi lom xuống từ từ trở xuống. Bóng dáng Đới Dương vững vàng rơi xuống đất, khỏe miệng mang theo một nụ cười khinh miệt từ từ đi tới. Nếu đã không nghe lời quyền, vậy chỉ có thể cưỡng ép áp giải ngươi về thôi. Lời hắn vừa dứt, lại lần nữa giơ tay lên. Cùng phong bạo ngược lại lần nữa hội tụ trên lòng bàn tay hắn, một viên phong hoạch nguyên khí lớn bằng lòng bàn tay nhanh chóng thành hình. Thoáng chốc, Đường Thập Tam đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, cắn răng từ dưới đất bò dậy. "Môn chủ, ta cần hắn, ngươi lui trước." Hắn không chờ Sở Thiên Thần đáp lại liền trực tiếp xông ra. Nguyên khí đen như mực như từng thanh lợi kiếm hiện ra ngưng kết xung quanh thân hắn. Cùng với một cái vung tay của hắn, mạnh mẽ đồng loạt bắn về phía Đối Dương. Sở Thiên Thần lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, một kích vừa rồi khiến hắn chân thực thể hội được lực áp chế đáng sợ của cường giả Thiên Vương cảnh. Nếu vừa rồi bản thân không có Minh Quang Giáp bảo vệ, e rằng đã bị trọng thương, thậm chí hôn mê bất tỉnh. Có điều, hắn không định bỏ lại Đường Thập Tam. Cho dù là vận dụng sức mạnh của cõi giới, hắn cũng không muốn ở đây bó tay chịu trói. Sau khi Sở gia bị tịch biên, hắn một mình đến Vân Hải học viện. Nhẫn nhịn lâu như vậy, không biết bao nhiêu lần bị chín môn khác nhằm vào, trào phúng thậm chí ám sát. Giờ đây rốt cuộc đã tìm thấy manh mối tung tích của gia gia bọn họ, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Nếu bị khuất đả thành chiêu, vậy Vân Hải bí cảnh hắn liền chắc chắn không thể đi, đây chính là chuyện hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Nhìn thấy những thanh lợi kiếm màu đen dày đặc như mưa bão bay tới, Đối Dương sắc mặt như thường, không hề thấy hoảng loạn. Hắn lòng bàn tay vững vàng đỡ lấy viên phong hoạch cuồng bạo kia, mạnh mẽ rót nguyên khí vào trong đó. Chỉ thấy khí tức trong đó càng ngày càng mạnh, thậm chí khiến không gian xung quanh cũng ẩn ẩn có chút biến dạng. A! Đối Dương khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ vô ra viên phong hoạch trong tay. Phong hoạch giữa không trung nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một luồng cuồng phong đáng sợ, gào thét càn quét đi. Những thanh lợi kiếm màu đen bắn tới trong khoảnh khắc tiếp xúc với luồng cuồng phong này, nhao nhao bị xé thành mảnh vụn. Cuồng phong gào thét, kinh thiên động địa. Tuy nhiên, ngay lúc này, một cây trường thương đen kịt nhanh như tia chớp, mạnh mẽ xuyên thủng phong bạo thẳng tới ngực Đối Dương. Trong mắt Đối Dương lóe lên một tia lạnh lẽo, phản ứng nhanh chóng, hai tay mạnh mẽ đỡ. Nguyên khí quanh thân nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một tấm chắn lốc xoáy, bảo vệ bản thân vững chắc. Cây trường thương màu đen kia hung hăng va chạm vào tấm chắn, kích khởi từng trận gợn sóng nhưng không cách nào tiến thêm chút nào. Khoảnh khắc tiếp theo, Đường Thập Tam đã với tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt Đối Dương. Hắn một tay nắm chặt cán thương, cùng với một tiếng gầm giận dữ, sức mạnh cường hãn nhanh chóng tuôn tới, muốn phá vỡ tấm chắn gió này. Cho dù như vậy, trên mặt Đối Dương vẫn không thấy chút căng thẳng nào, ngược lại khinh miệt cười nhạt. Hắn mạnh mẽ bay lên không, một tay bung ra, trường lực hùng vĩ như núi lớn đập về phía Đường Thập Tam. Ầm. Một tiếng nổ lớn, thân ảnh Đường Thập Tam như đạn tháo, bị Đối Dương một trường đánh bay ra xa mấy mét. May mắn thay, Sở Thiên Thần kịp thời xuất hiện phía sau Đường Thập Tam, mắt nhanh tay lẹ vươn tay đỡ, ôm chặt lấy hắn. Mặc dù vậy, hai người vẫn liên tục lùi lại mấy mét, mới miễn cưỡng giữ vững được thân thể. Sắc mặt Đường Thập Tam hơi tái nhợt, nhưng trong mắt lại lóe lên lửa giận. "Môn chủ, đợi ta kéo dài một lát nữa, lang ảnh hẳn là sắp tới rồi." Hắn quay đầu nhìn Sở Thiên Thần, trong mắt có sự ngưng trọng không lời nào tả xiết. "Không, ngươi ta hợp lực đối phó hắn." Sở Thiên Thần trầm mặc chốc lát, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đối Dương. Đường Thập Tam khẽ gật đầu. Hắn khẽ niệm pháp quyết, ngay sau đó hai tay kết ấn. Lập tức, nguyên khí đen như mực từ bốn phía thân thể hắn bay lên, bao quanh thân hắn. Dần dần, luồng nguyên khí này ngưng tụ thành hình trước người hắn, Thực Nguyệt Tiên Hống lại lần nữa xuất thể. Đường Thập Tam cánh tay mạnh mẽ vung lên, Thực Nguyệt Tiên Hống phát ra một tiếng gầm giận dữ chấn động trời đất, mạnh mẽ nhào về phía Đối Dương. Đối Dương có chút là người, hiển nhiên là đã nhận ra con tiên tiên nguyên linh này. Hắn hai chân mạnh mẽ đạp xuống, thân thể nhanh chóng lùi lại, tránh né một kích chí mạng của Thực Nguyệt Tiên Hống. Tiếp đó, hắn tay phải giơ lên, ngón tay hướng thẳng không trung mạnh mẽ túm một cái. Vô số cuồng phong nhanh chóng hội tụ tới, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén được hắn nắm trong tay. Trong mắt Đối Dương lóe lên một tia độc ác, nặng nề ném trường kiếm ra. Thanh trường kiếm kia như tên rời dây đột nhiên xuyên thủng một chi trước của Thiên Hống, đâm chặt thân nó xuống đất. Cú này khiến Đường Thập Tam cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn. Khẽ rên một tiếng, cả người gần như mất đi thăng bằng, khí huyết sôi trào. Ngay lúc này, Sở Thiên Thần đã lặng lẽ xuất hiện ở bên trái Đối Dương. Côn lô kiếm trong tay giơ cao, một kiếm chém về phía Đối Dương. Nhưng phản ứng của Đối Dương vô cùng nhanh chóng, hắn khẽ nhấc lòng bàn tay lên, đột nhiên nên đón mũi kiếm. Hai luồng khí kình cường đại va chạm giữa không trung, phát ra một tiếng nổ lớn. Kiếm và trường giao nhau, kích khởi vô số khí lãng. Thân hình Đối Dương vẫn vững như Thái Sơn, không chút lay động. Sở Thiên Thần thân hình khẽ động, đang muốn lần nữa phát lực xông lên. Tuy nhiên, Đối Dương đột nhiên hai tay vẫy một cái. Liệp phong chuẩn từ chân trời lao tới, hai đuôi sắc bén vô cùng, lao thẳng xuống Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần vội vàng giơ kiếm lên đón. Keng. Côn lô kiếm và hai đuôi sắc bén của Liệp phong chuẩn va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Lực chấn động mãnh liệt bức Sở Thiên Thần liên tục lùi lại. Giây tiếp theo, hắn tâm niệm vừa động, tay phải vung lên. Thương tinh mãng khổng lồ đột nhiên từ nhẫn chứa vật mạnh mẽ xông ra. Toàn thân nó phủ đầy giáp tinh thạch kiên cố bất khả hủy, với tốc độ cực nhanh mạnh mẽ lao về phía Liệp Phong Chuẩn. Giữa lúc thân rắn bặm mèo, chuẩn xác cuốn lấy thân Liệp Phong Chuẩn. Răng rắn sắc bén hung hăng cắn vào một góc cánh, ngay sau đó nặng nề quăng nó xuống đất. Ầm. Thân Liệp Phong Chuẩn tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, hắn thống khổ gào thét không ngừng dãy rủa. Nhân cơ hội này, Sở Thiên Thần không chút do dự, vung kiếm xông lên. Côn Lô kiếm quyết, kiếm thế như cầu vồng, bổ thẳng xuống. Một đạo hàn mang lướt qua, cánh Liệp Phong chuẩn lập tức đứt lìa, máu tươi phun ra. Tiếng kêu đau đớn vang vọng tận trời. Đới Dương thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng lửa giận bốc cháy ngùn ngụt. Hay cho ngươi sợ thiên thần, ngươi đây là nhất định muốn bức ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng. Ngay sau đó, hắn giơ cao hai tay, đột nhiên trên đỉnh đầu hội tụ ra một viên phong hạch cuồng bạo mạnh hơn gấp mấy lần so với vừa rồi. Cường phong lạnh lẽo thổi đến mức đại địa đều bắt đầu nứt nẻ từng chút một, có thể thấy trong đó ẩn chứa uy lực đáng sợ đến nhường nào. Đới Dương, ngươi dám? Vào lúc này, một giọng nói trong trẻo từ xa truyền tới. Chỉ thấy một bóng người với tốc độ mắt thường khó mà bắt kịp lướt tới, sau đó dưới ánh mắt chú ý của ba người, rơi xuống trước mặt Sở Thiên Thần. Người tới chính là Từ Sĩ Cường. Chương 180, một kiếm khai thiên, thẩm tình cứu chàng. Chương 180, một kiếm khai thiên, thẩm tình cứu chàng. Đới Dương nhìn thấy Từ Sĩ Cường xuất hiện, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Từ lão sư, ngươi đây là làm gì? Hắn mở miệng nói. Đới Dương, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, còn muốn cưỡng ép bắt người sao? Từ Sĩ Cường chắp tay sau lưng, lạnh lùng đáp lại. Ngươi cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Vậy ta liền nói thẳng, đây là mệnh lệnh của Liễu viện trưởng. Đới Dương nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Sở Thiên Thần đứng sau Từ Sĩ Cường nghe vậy kiếm mày khẽ nhíu. Quả nhiên là Liễu Thanh Tùng phái hắn tới, như vậy ngược lại chứng minh bản thân đích sắc không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Chỉ là Liễu Thanh Tùng kia muốn mượn điều này để đả áp bản thân thôi. Vậy thì sao? Từ Sĩ Cường nhàn nhạt đáp lại. Ngươi ngay cả mệnh lệnh của viện trưởng cũng dám không nghe. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần phải nói thêm lời thừa với ngươi nữa. Trong mắt Đới Dương lóe lên một tia tức giận, ngữ khí trở nên càng thêm sắc bén. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vươn đôi tay, kết xuất một đạo pháp ấn phức tạp. Theo động tác của hắn, bốn phía chợt phong vân biến động. Cùng phong đột nhiên tụ lại thành khối, nhanh chóng ngưng kết trên đỉnh đầu hắn thành mấy chục cái phong hạch cuồng bạo, vô cùng hãi nhân. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Từ Sĩ Cường khẽ nhướng mày, lập tức bước ra, bảo vệ Sở Thiên Thần cùng Đường Thập Tam ở phía sau. Chỉ thấy hắn lật bàn tay, một cái trận bàn liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Đấu chuyển xá không trận, khởi. Hắn lớn tiếng quát. Vô số trận kỳ từ trận bàn bay ra như thiên nữ tán hoa, trong nháy mắt tản khắp bốn phía. Một trận pháp cường hãn nhanh chóng thành hình, hoàn toàn phong tỏa không gian xung quanh. Đây chính là bản mệnh ngũ giai trận pháp của Từ lão sư. Sở Thiên Thần ánh mắt kinh ngạc, thấp giọng tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trong trận pháp, trong lòng không khỏi chấn động. Mặc dù Từ Sĩ Cường chỉ có tu vi thiên võ cảnh, nhưng bằng vào thân phận ngũ phẩm trận pháp sư của hắn, hoàn toàn có khả năng chống lại Đới Dương. Nếu trận pháp đủ cường hãn, thậm chí đối phó vài thiên vương cảnh cũng không thành vấn đề. Đây cũng là lý do tại sao trận pháp sư thường có thể vượt cấp khiêu chiến. Đới Dương thấy vậy, lửa giận trong mắt đột nhiên bốc lên. Ngay sau đó, hắn đột nhiên vỗ mạnh vào không trung. Mấy chục cái phong hoạch tức khắc đổ ập ra, sau đó bành trướng trong nháy mắt, hóa thành từng đạo cuồng phong đáng sợ, điên cuồng tàn phá hướng về phía Từ Sĩ Cường. Từ Sĩ Cường thấy vậy không hề lay chuyển, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ lướt trên trận bàn, trận kỳ bốn phía nhanh chóng di động biến hóa. Khoảnh khắc này, Đới Dương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm thần mê loạn. Giây tiếp theo, trong tầm mắt của hắn, cảnh vật trong toàn bộ hạp cốc đột nhiên thay đổi, trời đất đảo lộn. Cả mảnh tiên địa dưới sự khống chế của Từ Sĩ Cường lại kỳ dị xảy ra phiên chuyển. Mọi thứ trong trận đều đảo ngược, trời là đất, đất là trời, vô cùng chấn động. Đàm thủy chảy ngược xuống, cát đá nhao nhao rơi xuống. Quả nhiên là một cảnh tượng thiên toàn địa chuyển, di sơn đảo hải. Đợi đến khi Đới Dương đột nhiên hoàn hồn lại, hắn kinh hoàng phát hiện, hơn 10 cái cuồng phong cuồng bạo mà mình thi triển ra lại đang điên cuồng tấn công về phía mình. Tốc độ cực nhanh, thế không thể cản. Hắn trong lòng chấn động, đột nhiên lùi lại, nhưng đã muộn rồi. Giữa tiếng cuồng phong gào thét, Đới Dương liền bị cuốn vào trong đó. Luồng khí lưu cương mãnh điên cuồng xé toạc mọi thứ xung quanh. Đới Dương thân ở trong đó gắng gượng giữ bình tĩnh. Ngón tay hắn lướt qua nhẫn chữ vật, nhanh như chớp rút ra hai thanh đoạn kiếm. Đới Dương hai mắt ngưng tụ, đột nhiên chém chéo về phía trước. Lập tức, hai đạo kiếm khí quần quần mãnh liệt quét ra, hung hăng va chạm vào cuồng phong bốn phía. Trong không trung truyền đến từng tiếng xé rách. Cuồng phong xung quanh trong nháy mắt đã bị kiếm khí xé thành mảnh vụn, tản ra bốn phía. Đới Dương thừa thế bạo xông ra, tay cầm hai thanh đoạn kiếm, thẳng tắp lao về phía Từ Sĩ Cường. Sắc mặt Từ Sĩ Cường khẽ biến, ngay sau đó, ngón tay hắn động đậy. Đới Dương chợt cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, toàn thân hắn hoàn toàn mất đi khống chế, lại thẳng đứng bay nhanh về phía cao thiên. Ầm. Sau một tiếng vang lớn, toàn thân Đới Dương rơi xuống mảnh đàm thủy treo ngược trên trời kia. Trong tầm mắt của Sở Thiên Thần và Đường Thập Tam, mọi thứ xung quanh vẫn bình thường. Bọn họ chỉ thấy thân thể Đới Dương không biết vì sao đột nhiên mất đi khống chế, sau đó cắm đầu lao vào trong nước. Lúc này, còn chưa đợi Từ Sĩ Cường vui mừng xong, hai thanh đoạn kiếm của Đới Dương quỷ mị xuất hiện ở hai bên trái phải của hắn, giây tiếp theo đồng thời bao vây tấn công. Hừ. Từ Sĩ Cường hừ lạnh một tiếng, tay bung lên, một thanh ô màu xanh lục thoát cái xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhanh chóng xoay tròn nó. Theo động tác của hắn, trên cây ô tản ra một đạo quang mang màu xanh lục, hóa thành một hộ cháo vững chắc bảo vệ toàn thân Từ Sĩ Cường. Ken ken. Đoạn kiếm va chạm vào hộ cháo, phát ra tiếng kim loại chói tai, nhưng lại không thể phá vỡ hộ cháo. Lúc này, Đới Dương cuối cùng cũng từ trong nước nhảy vào ra. Hai thanh đoạn kiếm trong không trung nhanh chóng đảo ngược, rút lui về phía sau, cuối cùng vô cùng chuẩn xác bay về trong tay Đới Dương. Cho dù hắn toàn thân ướt sũng, chật vật không chịu nổi, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Sĩ Cường. Từ Sĩ Cường cười nhạt, cây ô màu xanh đặt vững vàng trong lòng bàn tay. Hai người giao thủ một phen này tuy bất phân thắng bại, nhưng rõ ràng Đới Dương thảm hại hơn một chút. Ngay khi hai người đang đối trị, từ đằng xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. tiếng động càng lúc càng gần, khí thế hung hăng. Kẻ đến chính là Lâm Việt, phía sau hắn đi theo mấy chục vị lão sư mặc đồng phục học viện, vội vàng chạy đến bên cạnh Đới Dương. "Đới lão sư, chúng ta đến muộn rồi." Lâm Việt vội vàng nói. "Không muộn, đến buổi lúc." Đới Dương nghe vậy khỏe miệng khẽ nhếch lên, âm trầm nói: "Đi, bắt lấy bọn họ cho ta." Hắn lạnh giọng quát một tiếng, Lâm Việt cùng những người khác cùng nhau xông ra ngoài. Từ Sĩ Cường thấy vậy sắc mặt kinh hãi. Hắn không ngờ Liễu Thanh Tùng lại phái nhiều người như vậy đến. Đối phương tổng cộng 12 người, tất cả đều là tu vi thiên võ cảnh đỉnh phong. Với thực lực của Từ Sĩ Cường đối phó bọn họ không thành vấn đề, nhưng lại khó mà bảo đảm an nguy của hai người Sở Thiên Thần. Ngay khi hắn lòng rối như tơ vò, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Mọi người đối phương nhao nhao dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên. Sở Thiên Thần và Đường Thập Tam cũng cảm thấy một tia kỳ lạ, liền đội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên cao thiên phong vân tụ lại, một thanh cự kiếm trăm trượng bỗng nhiên xuyên phá tầng mây từ từ tỏa ra. Khí tức cường hãn trên đó ngay cả cường giả tiên cương cảnh nhìn thấy cũng sẽ toát mồ hôi lạnh. Kiếm ý đại thành cảnh đỉnh phong. Sở Thiên Thần chấn động nhìn chằm chằm thanh cự kiếm, lẩm bẩm tự nói. Đột nhiên, cự kiếm như vẫn thạch đầm ầm rơi xuống, mà phương hướng nó rơi xuống chính là nơi Đới Dương cùng đoàn người đang đứng. Đới Dương sợ đến toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng. Ầm ầm ầm. Cùng với từng trận âm bạo vang lên, mũi kiếm khổng lồ kia đột nhiên xuyên thủng thiên địa, nặng nề đâm xuống. Đới Dương cùng những người khác sợ đến cùng nhau mềm nhũn trên mặt đất, thần sắc kinh hãi. Nhưng mà, một màn đẫm máu cũng không hề xảy ra. Thanh cự kiếm trăm trượng kia vào khoảnh khắc cuối cùng đống nhiên dừng lại ở khoảng cách một quyển so với đỉnh đầu Đới Dương. Kiếm khí từ trên đó rơi xuống khiến áo của hắn trong nháy mắt hóa thành cho bụi, trên da xuất hiện không ít vết thương đẫm máu. "Tha mạng a, tha mạng." Cùng với tiếng Đới Dương khóc lóc cầu xin tha thứ, một đạo bóng hình xinh đẹp đạm không có đến. "Thẩm Tình sư tỷ." Sở Thiên Thần kích động không thôi, người đến chính là kiếm thủ Vân Hải học viện, Thẩm Tình. Chỉ thấy Thẩm Tình từ từ hạ xuống trước Đới Dương, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. Nàng không nói hai lời, một cước đá vào ngực đối phương, đá hắn bay xa mấy chục mét như một quả bóng. "Kẻ nào muốn động vào thiên thần, trước hết hãy qua cửa ải của ta." Uy áp thiên vương cảnh đỉnh phong từ trên người nàng chợt tuôn ra, dọa Lâm Việt cùng một đám lao sư khác sắc mặt tái nhợt. Chương 181, chúng nhân ra sức đấu Liêu Thanh Tùng, Lý Hải Trụ xảy ra chuyện. Chương 181, chúng nhân ra sức đấu Liêu Thanh Tùng, Lý Hải Trụ xảy ra chuyện. Đái Dương ngã mạnh xuống đất, khí huyết trong cơ thể cuộn, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Thị tuyến của hắn trở nên mơ hồ, từng tấc da thịt trên thân thể đều chuyển đến đau. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy thân thể đáng sợ của Thẩm Tình từ từ bước tới, lòng hắn chợt thắt lại, đột nhiên dâng lên một khao khát sống sót mãnh liệt. Dù toàn thân đầm đìa máu tươi, thậm chí có chút lực bất tòng tâm, hắn vẫn không chút do dự bỏ dậy, quỳ rạp trước mặt Thẩm Tình. "Thẩm kiếm thủ, tha mạng. Chuyện này đều là mệnh lệnh của viện trưởng, ta chỉ là phụ mệnh hành sự." Hắn khẩn cầu. "Các ngươi hành sự như vậy sao?" Ánh mắt Thẩm Tình lạnh băng, giọng nói trầm thấp. Nói xong, nàng khẽ vẫy tay, đầu ngón tay khẽ run. Trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang vọng màng nhĩ, thanh cự kiếm trăm trượng bốn lơ lửng liền đáp lại mà động, từ từ bay tới. Thanh cự kiếm chỉ thẳng vào Đái Dương, do hắn không khỏi toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn trào, khóc lóc thảm thiết. "Thẩm kiếm thủ, xin hãy thủ hạ lưu tình." Đái Dương chỉ là làm theo lệnh của viện trưởng, nếu giết hắn, viện trưởng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lúc này, Lâm Việt cùng một đám lao sư vội vàng chạy tới, khẩn cầu Thẩm Tình. "Không muốn chết thì lập tức cút." Thẩm Tình lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, thản nhiên phun ra một câu. "Thẩm kiếm thủ, chúng ta thật sự là bất đắc dĩ mà làm, nếu không thể mang Sở Thiên Thần trở về, chúng ta làm sao giao phó với viện trưởng?" Đái Dương trong lòng giật mình, thấy Thẩm Tình không chút lưu tình, vội vàng nói: "Không cút nữa, vậy thì đi chết đi." Sắc mặt Thẩm Tình khẽ biến, lửa giận bốc lên. Ngay khi nàng chuẩn bị một kiếm chém xuống, đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. "Thẩm Tình tỷ tỷ, xin dừng tay." Động tác của Thẩm Tình dừng lại, khẽ xoay người, chỉ thấy Sở Thiên Thần, Đường Thập Tam và Từ Sĩ Cường ba người vội vàng chạy đến. "Ta cùng các ngươi trở về." Sở Thiên Thần nhanh chóng bước tới, đưa khí bình tĩnh nói. Thẩm Tình mặt người, trong mắt lộ ra một tia khó tin. "Ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng mực." Sở Thiên Thần thấy vậy, khẽ thì thầm bên tai nàng. Từ trong miệng Đại Dương, hắn đã rút ra một kết luận. Đó là bọn họ và Liễu Thanh Tùng kia, căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào về việc hắn đã giết Vương Môn chúng nhân. Nếu đã như vậy thì cũng không có gì phải sợ hãi. Hơn nữa theo dự đoán của hắn, xếp hạng của mình đã vững vàng trong top 10 học viện, không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây. Chi bằng cùng bọn họ trở về, như vậy cũng sẽ không mang đến phiền phức không cần thiết cho Thẩm Tình và Từ Sĩ Cường. Nếu Thẩm Tình vì mình mà đối đầu với học viện ở đây, đối với Sở Môn về sau thực tế là một kết quả tồi tệ hơn. Ít nhất hiện tại, Liễu Thanh Tùng vẫn có quyền nói chuyện quan trọng trong học viện. Muốn thật sự lật mặt, còn phải đợi Lăng Tam Thông thật sự đoạt được vị trí viện trưởng mới được. "Ừm, nếu Liêu Thanh Tùng ra tay với ngươi, ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Ánh mắt Thẩm Tình dừng lại trên người Sở Thiên Thần một lát, sau đó từ từ gật đầu. "Môn chủ, ta cùng ngươi trở về." Đường Thập Tam thấy vậy, liền mở miệng nói. "Cách lúc nội tuyển kết thúc còn một khoảng thời gian, ngươi không cần." Sở Thiên Thần hơi kinh ngạc, khẽ nhíu mày. "Môn chủ yên tâm, xếp hạng của ta đã vững vàng, ngược lại là không yên lòng về ngươi." Lời chưa nói xong, lại bị Đường Thập Tam ngắt lời. Sở Thiên Thần khẽ mỉm cười, gật đầu, ánh mắt ôn hòa. Thế là, Sở Thiên Thần chúng nhân không còn do dự, động thân hướng về phía bên ngoài Ma Thu Sơn mạch đi tới. "Thiên Thần đệ đệ, kiếm ý của ngươi đã đột phá đại thành cảnh rồi sao?" Trên đường, Thẩm Tình vô cùng tò mò hỏi. Sở Thiên Thần nghe vậy mà người, hắn không ngờ Thẩm Tình lại phát hiện ra chuyện này. Hắn lấy Tàng Phong Tiêu ra, Thẩm Tình nhìn kỹ một cái, lập tức biết rõ là chuyện gì. Khu nghỉ ngơi của Vân Hải học viện. Giữa liều trại, Liêu Thanh Tùng ngồi đoan chính trên một chiếc ghế, thân ảnh thẳng tắp, khí tức trầm ổn. Đột nhiên, lông mày hắn khẽ nhíu, dường như cảm ứng được điều gì. Hắn không chút do dự đứng dậy, đi ra ngoài lều trại. Lăng Tam Thông và Ôn Quân Minh đứng một bên nhìn nhau, gật đầu lập tức đi theo. Lúc này, bên ngoài lều trại truyền đến một tràng tiếng bước chân. "Viện trưởng, người đến rồi." Đại Dương, Lâm Việt một nhóm người chạy đến, nhao nhao dừng bước, cùng kính hành lễ. Liêu Thanh Tùng quét mắt nhìn những người đến, ánh mắt dừng lại trên người Đại Dương. Đại Dương lúc này thảm hại không chịu nổi, y bào rách nát, đầy vết thương, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Dưới đáy mắt Liêu Thanh Tùng chợt lóe lên một tia hàn ý, gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía trước. Chẳng bao lâu, mấy bóng người từ từ đi tới. Sở Thiên Thần, Từ Sĩ Cường, Đường Thập Tam và Thẩm Tình bốn người xuất hiện trước mặt Liêu Thanh Tùng. Sở Thiên Thần sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra vẻ bình tĩnh tự tại. Thẩm Tình thì khí vũ hiên ngang, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng. Thẩm Kiếm Thủ dường như rất bất mãn với mệnh lệnh của ta. Liêu Thanh Tùng lạnh lùng quét qua bọn họ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không, mở miệng nói: "Viện trưởng, muốn bắt người thì phải đưa ra chút chứng cứ, không có chứng cứ, chỉ nói mồm không có bằng chứng bất quá cũng chỉ là vu khống mà thôi." Thẩm Tình sắc mặt như thường, không đổi sắc mà đáp lại: "Xem ra ngươi là không coi ta, viện trưởng này, vào mắt rồi." Sắc mặt Liêu Thanh Tùng lại hơi trầm xuống, ngữ khí trầm thấp nói: "Lời con chưa dứt." Lăng Tam Thông và Ôn Quân Minh đột nhiên bước tới, đứng bên cạnh Sở Thiên Thần và Thẩm Tình. "Lời Thẩm Tình nói có gì sai sao? Nếu viện trưởng ngài thật sự có chứng cứ, vậy thì cứ lấy ra, chỉ rõ danh mạch, không có bằng chứng, ai tin được?" Ánh mắt Lăng Tam Thông lạnh lẽo, không chút khách khí mở miệng nói. Lúc này, các lao sư trong học viện cũng nhao nhao vây quanh, không khí ngày càng căng thẳng. "Sở Thiên Thần, ngươi đừng tưởng chuyện này cứ thế là xong, nếu ta điều tra ra bất kỳ manh mối nào, theo quy tắc của học viện, ngươi chắc chắn phải chết." Sắc mặt Liêu Thanh Tùng khó coi đến cực điểm, lửa giận xoay chuyển trong mắt. "Được thôi, ta chờ ngươi." Nghe lời này, Sở Thiên Thần mỉm cười bình thản. Liêu Thanh Tùng thấy vậy phất tay áo rời đi, bước chân nặng nề, biến mất khỏi tầm mắt chúng nhân. Lúc này, Lăng Tam Thông, Ôn Quân Minh cùng Thẩm Tình và Từ Sĩ Cường đều vây quanh bên cạnh Sở Thiên Thần. Chúng nhân cười mà không nói, đều đang nhìn chằm chằm Sở Thiên Thần. "Đa tạ chư vị, chuyện hôm nay Thiên Thần ghi nhớ trong lòng." Sở Thiên Thần hướng về phía bọn họ chắp tay hành lễ nói. Chúng nhân nghe vậy đều bật cười. "Ta nói Thiên Thần à, tính tình ngươi cùng gia gia ngươi càng ngày càng giống rồi, bình tĩnh quả cảm, yêu ghét phân minh, quả nhiên, hậu nhân Sở gia tuyệt sẽ không làm chúng ta thất vọng." Lăng Tam Thông mỉm cười an ủi, khiến chúng nhân nhao nhao gật đầu. "Lăng bá bá ngươi khen ta như vậy, ta thật sự có chút không tiện." Sở Thiên Thần gãi gãi đầu nói. "Ta thấy Lăng phó viện còn nói thiếu một chút, đó chính là thiên phú của ngươi còn đáng sợ hơn bất kỳ ai trong Sở gia." Ôn Quân Minh tiếp lời nói. "Thiên Thần thật sự là mọi thứ đều tinh thông, võ đạo, kiếm thuật, trận pháp, đan dược, ngươi nói xem còn có gì là ngươi không biết." Lăng Tam Thông nói xong chúng nhân đều im lặng cảm thán một phen trong lòng. "Các ngươi đừng làm khó ta nữa, ta bất quá chỉ cùng gia gia học được chút gia lông thôi." Sở Thiên Thần tuy bề ngoài khiêm tốn, nhưng nội tâm lại vô cùng đắc ý, hắn có Long Hoàng truyền thừa, thông hiểu lục đạo, thật sự không có gì là hắn không biết. Ngay khi chúng nhân vừa nói vừa cười đi về phía lều trại khu nghỉ ngơi, phía sau đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập. "Môn chủ, Lý Hải Trụ xảy ra chuyện rồi." "Người đến vậy mà lại là Vương Tuyết." Nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của nàng, dường như là từ trong sơn mạch một đường chạy tới không hề ngừng nghỉ. Chương 182, cứu viện Lý Hải Trụ, top 10 xếp hạng gia lò. Chương 182, cứu viện Lý Hải Trụ, top 10 xếp hạng gia lò ven ma thú sơn mạch. Vương Tuyết, Sở Thiên Thần và Đường Thập Tam ba người bước đi như bay, thần sắc nôn nóng hướng về một phương hướng chạy tới. Theo lời Vương Tuyết nói, Lý Hải Trụ lúc này đã bóp nát thủy tinh cầu cứu của mình, rút khỏi nội tuyển. Nhưng vì hắn bị trọng thương, đã được lao sư đến cứu viện đưa đến một nơi để cấp cứu. Tình huống nguy cấp. Chẳng bao lâu sau, mấy người cuối cùng cũng đã chạy tới một bãi đất trống ở khu vực ngoại vi ma thú sơn mạch. Sở Thiên Thần dừng bước, thần thức của hắn không ngừng quét bốn phía. Ngay sau đó hắn đột nhiên phát hiện ra điều gì, thế là đột nhiên xông về một hướng, Vương Tuyết và Đường Thập Tam liền theo sát phía sau. Chỉ thấy một đám lao sư vây thành một vòng, giữa trung tâm nằm chính là Lý Hải Trụ. Lúc này hắn đã toàn thân đầy vết thương, khí tức yếu ớt, hôn mê bất tỉnh. Lòng Sở Thiên Thần thắt lại, tăng tốc đi qua, chen qua từng lao sư một, xông thẳng đến bên cạnh Lý Hải Trụ. Khi hắn đến nơi, một nữ lao sư hơn 40 tuổi đang kiểm tra vết thương của Lý Hải Trụ. Nàng nhíu chặt mày, hiển nhiên tình hình không mấy lạc quan. "Giao cho ta đi." Sở Thiên Thần không chút do dự, thẳng từng nói. "Chuyện liên quan đến tính mạng, ngươi nói giao cho ngươi là giao cho ngươi sao?" Nữ lao sư kia quay đầu liếc hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia không vui. "Mấy vị xin hãy đợi bên ngoài, chúng lão sư là thầy thuốc chuyên nghiệp của học viện, nàng nhất định sẽ cứu được đồng bạn của các ngươi." Lúc này, một nam lão sư trẻ tuổi khác nói với ba người Sở Thiên Thần. "Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm." Nhưng Sở Thiên Thần lại không hề nghe lọt tai, hắn dứt khoát đáp lại. Nữ lão sư kia nghe vậy, do dự một thoáng, cuối cùng vẫn hơi không tình nguyện nhường đường. "Trung lão sư, chuyện này nam lão sư kia thần sắc phức tạp nói, nhưng lại bị trung lão sư kia vươn tay ngắt lời. Người ta không tin ta, vậy còn gì để nói nữa?" Nàng cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường đứng sang một bên. Sở Thiên Thần không chần chừ nữa, nhanh chóng ngồi xổm xuống bắt đầu cấp cứu. Theo một cái vẫy tay của hắn, 13 cây ngân châm đồng loạt bay ra, chuẩn xác đâm vào các huyệt vị trọng yếu của Lý Hải Trụ. Tiếp đó, Sở Thiên Thần khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn. Nguyên khí trong cơ thể vào khoảnh khắc này cuồn cuộn tuôn ra, không ngừng truyền vào ngân châm, chạy vào trong cơ thể Lý Hải Trụ. Chẳng bao lâu sau, trên bề mặt thân thể Lý Hải Trụ, vậy mà lại ngưng kết ra một tầng băng xương mỏng manh. Các lao sư vây xem nhau nhau lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhìn nhau. Trung lão sư, cứ giao cho hắn như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao? Có người hỏi. Hắn nói xảy ra chuyện hắn chịu trách nhiệm, nhưng ta lại rất muốn xem, hắn rốt cuộc có thể chịu trách nhiệm cái gì? Trung lão sư cười lạnh một tiếng, mày nhướng nhẹ, không cho là đúng mà nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện trường ngoại trừ Đường Thập Tam và Vương Tuyết, những người khác đều là sắc mặt nghiêm trọng. Dường như ngoại trừ hai người bọn họ, không ai nguyện ý tin tưởng Sở Thiên Thần thật sự có thể cứu sống Lý Hải Trụ. Đột nhiên, Sở Thiên Thần đột ngột mở hai mắt, ngón tay khẽ động, 13 cây ngân châm đồng loạt được hắn thu hồi. Ngay trong khoảnh khắc này, thân thể Lý Hải Trụ đột nhiên co giật kịch liệt một trận, hết sức kỳ quái. Mau, đi khu nghỉ ngơi mời Lưu lão tiên sinh đến cứu người. Trung lão sư thấy vậy, mặt biến sắc, vội vàng hô lớn. Mấy lão sư bên cạnh nàng nghe vậy nhao nhao muốn hành động. Không cần. Tuy nhiên, Sở Thiên Thần lại bình tĩnh lên tiếng nói. Ngay trong khoảnh khắc lời hắn vừa dứt, Lý Hải Trụ chậm rãi mở hai mắt, thần sắc mở mịt. Hiển nhiên, hắn đã một lần nữa khôi phục ý thức. Chúng lão sư đều ngẩn người, có chút khó tin. Đặc biệt là vị trung lão sư kia, sắc mặt càng thêm đặc sắc. Sở Thiên Thần khẽ mỉm cười, lấy ra một bình linh dịch, nhẹ nhàng đổ vào miệng Lý Hải Trụ. Linh dịch đó vào bụng sau, sắc mặt Lý Hải Trụ cấp tốc khôi phục mấy phần hoàn hảo. Môn chủ, xin lỗi chốc lát sau, hắn chậm rãi mở miệng. Về trước đi. Sở Thiên Thần khẽ mỉm cười, khẽ vô vai Lý Hải Trụ, ra hiệu hắn yên tâm. Trong một lều trại ở khu nghỉ ngơi Sở Môn, Lý Hải Trụ nằm trên một tấm chăn thô ráp, trong mắt hơi mang theo một tia vẻ ấy nấy. Mà Sở Thiên Thần ngồi bên cạnh hắn, thì là một mặt bình tĩnh. Xin lỗi, môn chủ, ta e rằng không thể cùng ngươi đi Vân Hải bí cảnh nữa rồi, ta đã không thể vào top 10 rồi. Lý Hải Trụ hơi quay đầu mở miệng nói. Không sao, đây không phải trọng điểm là, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Sở Thiên Thần nghe vậy, khẽ lắc đầu đáp lại nói. Khi ta truy kích một con linh một quyển, đã gặp Vân Yên Nhiên đám người đánh lén. Lý Hải Trụ chậm rãi giải thích nói. Sở Thiên Thần nghe vậy sắc mặt chợt biến. Nàng mang theo người của Vân Mộng Trạch Cốc tìm được ta, ép hỏi tung tích người, ta bất đắc dĩ đành phải giao thủ với bọn họ, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể dùng thủy tinh cầu cứu. Lý Hải Trụ tiếp tục nói. Ánh mắt Sở Thiên Thần ngưng lại, trầm tư. Hắn đoán đối phương vì cái chết của Vân Mộc Nhiên mà đến báo thủ, muốn ở Ma Thú Sơn mạch mai phục mình, cuối cùng chỉ tìm thấy Lý Hải Trụ. Đột nhiên, Sở Thiên Thần nhớ tới điều gì. Vậy, Tiểu Huyền Lăng đâu? Hắn vội vàng hỏi. Sáng sớm hôm nay, nàng hỏi ta môn chủ vì sao nhất định phải đi Vân Hải bí cảnh, ta nói cho nàng biết ngươi là muốn đi tìm tung tích ra, không nghĩ tới nàng vô cùng kinh ngạc, sau đó liền cùng chúng ta tách ra hành động một mình. Lý Hải Trụ hồi ức sau đó nói. Sở Thiên Thần nghe xong, lông mày kiếm hơi nhíu. Tiểu Huyền Lăng đến Vân Hải thành mục đích chính là vì tìm ra. Nếu nàng đã biết tung tích ra có thể ở Vân Hải bí cảnh, vậy nàng hẳn sẽ tìm cách chen vào top 10 học viện. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Sở Thiên Thần nhẹ giọng nói, không nói thêm gì nữa, liền xoay người đi ra lều trại. Rời khỏi lều trại sau, Sở Thiên Thần liền hướng về phía lều trại của cao tầng học viện đi đến. Đi vào sau, hắn liền nhìn thấy Từ Sĩ Cường đang chào hỏi mình. Thiên Thần, Lý Hải Trụ không có chuyện gì chứ? Từ Sĩ Cường quan tâm hỏi. Sở Thiên Thần đơn giản nói rõ tình hình với hắn. Sau đó ánh mắt hai người liền rơi vào tảng đá lớn màu đen ở giữa lều trại. Lúc này bên ngoài trời đã tối dần, cách lúc kết thúc nội tuyển học viện chỉ còn chưa tới một canh giờ. Hiện tại, trên mặt đá bảng xếp hạng top 10 học viện đã cơ bản ổn định. 6 vị trí đầu lần lượt là Tiêu Nghị Tiên, Diệp Nê Thường, Ân Thái Hương, Liễu Khuynh Phong, Đường Thập Tam, Tiêu Phạm. Sở Thiên Thần thì xếp thứ 7, cũng là một trong 10 đệ tử đứng đầu hiện tại có tu vi thấp nhất. Ba người xếp sau hắn lần lượt là Lâm Vũ Nhu, Bạch Vũ Hân, Vân Yên Nhiên. Nhìn thấy tên Lâm Vũ Nhu, Sở Thiên Thần hai mắt hơi híp, trầm tư. Gia hỏa này thực lực chân chính hẳn không bằng tứ phẩm trận pháp sư Bạch Vũ Hân. Nàng có thể đến vị trí này, có lẽ là do Ân Thái Hư âm thầm giúp đỡ nàng. Còn Vương Tuyết, nàng cũng vì Vân Yên Nhiên và những người khác tập kích mà sớm rút khỏi nội tuyển. May mắn là nàng cũng không bị thương quá nặng. Nhưng đây không phải điều Sở Thiên Thần quan tâm nhất, bởi vì hiện tại tên Tiểu Huyền Lăng đang xếp thứ 11, tức là sau Vân Yên Nhiên. Hai người chênh lệch số lượng yêu hạch không nhiều, chỉ xem ở trước khi nội tuyển kết thúc Tiểu Huyền Lăng có thể chen vào top 10 hay không. Đúng lúc này, Liêu Thanh Tùng ở vị trí phía trước đột nhiên đứng dậy. "Chư vị lão sư, nội tuyển học viện sắp kết thúc, xin lập tức xuất phát, bảo vệ mỗi một đệ tử bình an trở về." Hán uy nghiêm ra lệnh. "Vâng." Các lão sư nghe vậy đều đứng dậy, đồng thanh đáp. Chương 183, nội tuyển học viện cuối cùng cũng kết thúc. Chương 183, nội tuyển học viện cuối cùng cũng kết thúc. Cách lúc nội tuyển học viện kết thúc chỉ còn lại nửa canh giờ. Bên ngoài khu vực nghỉ ngơi của học viện, không ít bóng người bận rộn qua lại. Một số lão sư từ khu nghỉ ngơi xuất phát, hướng về phía Ma Thú Sơn mạch đi tới. Cũng có một số lão sư mang theo đệ tử từ phía Ma Thú Sơn mạch trở về. Tuy nhiên, trong cảnh tượng bận rộn này, bốn người trong lều trại vẫn yên lặng chờ đợi. Sở Thiên Thần, Đường Thập Tam, Lăng Ảnh và Vương Tuyết bốn người ngồi tĩnh tọa trong lều trại, còn Từ Sĩ Cường thì đã xuất phát đi sâu vào sơn mạch tìm Tiểu Huyền Lăng. Ánh mắt của mỗi người đều không tự chủ được mà rơi vào tảng đá lớn màu đen kia. Trên mặt đá, Vân Yên Nhiên vẫn ổn định ở vị trí thứ 10, mà Tiểu Huyền Lăng lại luôn dừng lại ở vị trí thứ 11. Chỉ còn lại nửa canh giờ, kịp không? Vương Tuyết trong mắt tràn đầy lo lắng, nhẹ giọng nói, "Kịp." Sở Thiên Thần ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, không chút do dự nói, "Sở dĩ hắn kiên định như vậy, là bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt đá. Vân Yên Nhiên hiện tại có 60 viên yêu hạch tam giai, mà Tiểu Huyền Lăng chỉ kém nàng 5 viên, có 55 viên yêu hạch tam giai. Nói cách khác, khoảng cách giữa hai người là 5 con yêu thú. Tiểu Huyền Lăng chỉ cần trong nửa canh giờ săn giết 5 con yêu thú tam giai, là có thể thành công vượt qua Vân Yên Nhiên, chen vào top 10. Chương 184 một bí mật khác của Vân Hải bí cảnh. Chương 184 một bí mật khác của Vân Hải bí cảnh. Thời gian từng chút trôi qua, sắc mặt mọi người càng lúc càng căng thẳng. Bên ngoài đã bị màn đêm bao phủ, nhưng 10 cái tên top đầu trên tảng đá đen khổng lồ kia vẫn không hề thay đổi. Sở Thiên Thần cùng những người khác yên lặng chờ đợi, không ai lên tiếng. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng lúc càng gần đến thời khắc nội tuyển kết thúc. Mà lúc này, vẫn không thấy Từ Sĩ Cường mang theo Kiều Uyển Lăng trở về, bốn người dần dâng lên một nỗi bất an. Không lâu sau, Sở Thiên Thần liền cảm ứng được khí tức của Vân Yên Nhiên bên ngoài, nàng trở về sớm hơn Kiều Uyển Lăng. Đột nhiên, một tia sáng yếu ớt chợt lóe lên trên tảng đá đen khổng lồ. Tên của Kiều Uyển Lăng vậy mà thành công chen chân vào vị trí thứ 10, đẩy Vân Yên Nhiên xuống. Sở Thiên Thần cùng những người khác chấn động mạnh, ngay sau đó tiếng reo hò mừng rỡ bùng nổ. Bốn người bọn họ nhao nhao đứng dậy, ánh mắt đồng loạt khóa chặt lên mặt đá. Lúc này, mặt đá hiển thị, Kiều Uyển Lăng tổng cộng thu hoạch được 65 viên yêu hạch tam giai, thành công tiến vào top 10. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều chấn kinh. Nửa canh giờ đã săn giết 10 con yêu thú tam giai. Vương Tuyết không dám tin che miệng lại. Tiêu Uyển Lăng trước khi nội tuyển bắt đầu bất quá chỉ có tu vi thông nguyên cảnh hậu kỳ, không ngờ nàng lại có thể giết được 65 đầu yêu thú tam giai ngang với võ giả thông thần cảnh trong nội tuyển. Thực lực chiến đấu như thế này quả thực khiến người ta khó mà tin được. Gia hỏa này, rốt cuộc muốn ẩn giấu thực lực đến khi nào? Sở Thiên Thần khẽ mỉm cười thầm, lẩm bẩm nói. Thời gian nội tuyển học viện cuối cùng cũng kết thúc. Bên ngoài trướng đồng truyền đến tiếng reo hò náo nhiệt. Bốn người Sở Thiên Thần cũng từ trong trướng đồng xông ra. Ngay khi bọn họ bước ra khỏi khu nghỉ ngơi, một thân ảnh xuất hiện ở đằng xa, nhanh chóng lao về phía bọn họ. Đó chính là Từ Sĩ Cường mang theo Kiều Uyển Lăng trở về. Đợi hai người tới gần, Sở Thiên Thần nhanh chóng tiến lên đón. Vất vả cho Từ lão sư rồi, hắn cung kính nói với Từ Sĩ Cường. Từ Sĩ Cường nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu. Sở Thiên Thần quay người nhìn Kiều Uyển Lăng, phát hiện trên mặt nàng mang theo vẻ mệt mỏi, ánh mắt có chút mơ màng. Hắn từ chữ vật giới chỉ lấy ra một bình linh dịch, đưa đến trước mặt nàng. Hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Kiều Uyển Lăng lơ đãng nhận lấy linh dịch. Ta đã vào top 10 rồi sao? Nàng sững sờ một lát, cuối cùng cũng hoàn hồn, khẽ hỏi. Sở Thiên Thần khẽ gật đầu. Ánh mắt Kiều Uyển Lăng lập tức sáng bừng, sắc mặt không còn căng thẳng. Tiếp đó, Vương Viết cùng những người khác cũng đi tới, bốn người hàn huyên một lát. Đúng lúc này, Sở Thiên Thần đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang tới gần. Hắn không tự chủ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung đằng xa, Diệp Nghe Thường thân mặc khinh giáp màu bạc trắng, đang chậm chậm bay tới. Trong lòng vui mừng, Sở Thiên Thần không còn do dự, nhanh chóng chạy tới. Khi hai người gặp mặt, trong ánh mắt đều mang theo chút lo lắng. Giây tiếp theo, hai người vậy mà không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi, "Ngươi không bị thương chứ?" Thấy vậy, hai người đều không nhịn được nhìn nhau cười. Không khí nhất thời có chút ngượng nghịu. Ta không sao. Diệp Nghe Thường khẽ vén lọn tóc vương trên mặt, mỉm cười nói. Ta không tin, ta muốn tự mình kiểm tra một lượt. Sở Thiên Thần nói xong liền đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn, một tay có thể nắm trọn của đối phương. Cảm nhận sự mềm mại trong vòng tay, trạng thái mệt mỏi của Sở Thiên Thần hai ngày nay mới được thả lỏng. Cử chỉ thân mật như vậy của hai người lập tức thu hút ánh mắt của không ít người. Trong đó Liêu Khuynh Phong đặc biệt rõ ràng. Hắn sát mặt tâm trầm, sát khí từ trên người tràn ra. Ca ca đừng nghĩ nữa, Sở Thiên Thần một ngày chưa chết thì ngươi sẽ một ngày không thể tiếp cận nàng. Liêu Khuynh Tâm đứng bên cạnh hai tay quanh trước ngực, cười lạnh nói: "Sắp rồi, đợi tiến vào Vân Hải bí cảnh, ta nhất định sẽ tự tay giết hắn." Từ kẽ răng nghiến chặt của Liêu Khuynh Phong, một giọng nói âm hiểm phát ra. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một giọng nói uy nghiêm: "Bảng xếp hạng nội tuyển học viện sắp được công bố, kính xin chư vị an tĩnh chớ đội vàng." Thân ảnh viện trưởng Liêu Thanh Tùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ra hiệu mọi người im lặng. Trong tay hắn cầm một phần danh sách, nhẹ nhàng lật xem từng trang giấy, ánh mắt lướt qua từng hàng chữ. 10 cái tên top đầu nội tuyển theo thứ tự lần lượt là: Tiêu Nghi Tiên, Diệp Nghệ Thượng, Ân Thái Hư, Liêu Khuynh Phong, Đường Thập Tam, Tiêu Phàm, Sở Thiên Thần, Lâm Vũ Nhu, Bạch Vũ Hân, Tiêu Điển Lăng. Giọng nói vang dội của Liêu Thanh Tùng vọng khắp quảng trường. Theo tên cuối cùng được gặp lên, không khí trên quảng trường lập tức sôi trào. Tiếng bàn tán nổi lên không ngừng. Sở Thiên Thần vậy mà xếp thứ 7. Một số đệ tử kinh ngạc với thứ hạng của Sở Thiên Thần. Nhưng vì trước đó Sở Thiên Thần cũng đã khá nổi tiếng trong học viện, nên cũng không gây ra chấn động quá lớn. Ngược lại, cái tên Tiêu Điển Lăng lại khiến nhiều người khó hiểu. Tiêu Điển Lăng vậy mà có thể chen chân vào top 10. Nàng chẳng phải mới là thông nguyên cảnh sao? Môn phái Sở Môn này sao lại người nào cũng quá đáng thế? Top 10 vậy mà có đến 3 người đến từ Sở Môn, điều này khiến không ít người khó mà tin được. Trong đám đông, sắc mặt Vân Yên Nhiên âm trầm nhất. Trong mắt nàng đầy oán hận và không cam lòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người của Sở Môn ở đằng xa. Sở Thiên Thần lúc này cũng chú ý đến ánh mắt của nàng, cố ý lộ ra một nụ cười đắc ý với nàng. Nội tuyển đã kết thúc, bảng xếp hạng cũng đã công bố, mọi người hãy dựa vào thứ hạng của mình, đi đến tổng vụ bộ học viện để nhận nguyên thạch tương ứng. Còn 10 đệ tử top đầu, hãy chuẩn bị sẵn sàng, 3 tháng sau 8 học viện liên bị sẽ được tổ chức tại võ giả hiệp hội ở Vân Hải Thành. Liêu Thanh Tùng lúc này lại lên tiếng. Thực lực của 7 học viện lớn khác cũng không thể coi thường, các ngươi đại diện cho vinh dự của học viện, liên bị 3 tháng sau, không được phép thất bại. Hắn lướt mắt nhìn mọi người, uy nghiêm nói. Theo lời của Liêu Thanh Tùng vừa dứt, mọi người cũng dần dần giải tán. Đúng lúc này, Vân Yên Nhiên dẫn theo một nhóm đệ tử của nàng, đột nhiên chặn đường của Sở Thiên Thần cùng những người khác. Mau đứng lại. Vân Yên Nhiên không chút khách khí nói. Bên ngoài khu nghỉ ngơi của Vân Hải học viện, Sở Thiên Thần cùng những người khác đang chuẩn bị rời đi, lại bị một giọng nói lạnh lùng chặn đường. Đứng lại. Sở Thiên Thần khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vân Yên Nhiên dẫn theo một nhóm đệ tử Vân Môn đứng trước mặt bọn họ, thần sắc căm trầm. Hắn nhíu mày, tên này lẽ nào là vì thứ hạng bị Tiểu Uyển Lăng vượt qua nên mới đến gây sự? Vân Yên Nhiên, ngươi muốn gây rối trước mặt nhiều người trong học viện thế này sao? Giọng điệu của Sở Thiên Thần lạnh nhạt, hoàn toàn không xem nàng ra gì. Nghe vậy, sắc mặt Vân Yên Nhiên hơi khựng lại, khẽ nhìn quanh một lượt. Quả nhiên, ánh mắt của không ít đệ tử và lao sư học viện đều bị thu hút, tiếng bàn tán nổi lên không ngừng. Tuy nhiên, Vân Yên Nhiên không để bụng, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên Thần, vẻ giận dữ hiện rõ. Nói, cái chết của Đường ca ta có phải có liên quan đến ngươi không? Vân Yên Nhiên chất vấn một cách đấm lãnh. Lúc đó trong đại bị đan dược, chắc hẳn mọi người đều nhìn thấy rồi, Đường ca Vân Mục Nhiên của ngươi sử dụng cấm thuật tẩu hỏa nhập ma, phản phệ tâm trí, cho dù lúc đó khống chế được thì sau này cũng sẽ bùng phát, trong tình huống đó dù có thần tiên đến cũng không cứu được hắn. Sở Thiên Thần nghe vậy, nhàn nhạt nói, "Hú hồn, hắn còn vọng tưởng ám sát Đường chủ đan Đường Mục Nhiên, hắn không chết thì ai chết?" Lời vừa dứt, sắc mặt Vân Yên Nhiên lập tức trở nên tái xanh, sát khí ẩn hiện tràn ra. Nàng nghiến chặt răng, trên tay lặng lẽ xuất hiện một thanh trường kiếm. Đồng thời, ba nam tử trung niên từ phía sau nàng đống nhiên bước ra, khí thế hung hăng. Sở Thiên Thần ánh mắt ngưng lại, lướt qua ba người, khẽ nhíu mày. Nhìn trang phục của bọn họ không nghi ngờ gì là người đến từ Vân Mộng Trạch Cốc. Hơn nữa tu vi của mỗi người đều đã đạt đến cấp bậc Thiên Võ cảnh, rõ ràng lần này Vân Yên Nhiên đã có sự chuẩn bị. "Sao? Muốn động thủ?" Thấy vậy, Đường Thập Tam đứng sau Sở Thiên Thần tay cầm trường thương màu đen bước ra, lạnh lùng nói. Lăng Ảnh cũng lúc này chậm rãi bước ra, luồng uy áp Thiên Vương cảnh ngũ trọng lập tức quét ra như bão táp, trực tiếp áp chế ba nam tử trung niên đối diện đến mức gần như không thở nổi. Vân Yên Nhiên thấy vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhận ra rằng lúc này rõ ràng không phải là thời điểm tốt nhất để động thủ. "Đừng đội vui mừng quá sớm, ngươi dám giết người của Vân Mộng Trạch Cốc, nhất định sẽ phải trả giá." Nói xong, nàng quay người, dẫn theo các đệ tử Vân môn phía sau tức giận rời đi. Các đệ tử và lão sư học viện vây xem nhìn bóng lưng Vân Yên Nhiên cùng những người khác rời đi, nhàm chán thở dài một tiếng, cũng nhao nhao tản đi. Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Sở Thiên Thần cùng những người khác đứng tại chỗ. "Môn chủ, có cần ta âm thầm theo dõi bọn họ không?" Lăng Ảnh đi đến bên cạnh Sở Thiên Thần, thấp giọng hỏi. Nàng không gây ra được sóng gió gì, không cần bận tâm. Sở Thiên Thần khẽ lắc đầu, vẻ mặt không hề để ý mọi người đều mệt mỏi rồi, trước tiên hãy trở về học viện đi. Sau đó, Sở Thiên Thần quay người, nói với vài người của Sở môn. Mọi người không nói thêm gì, đi theo Sở Thiên Thần cùng nhau hướng về phía Vân Hải học viện. Đến đây, nội tuyển hàng năm của học viện cuối cùng cũng kết thúc. Lần này có thể nói là tâm điểm chú ý, điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là ba người của Sở môn đồng thời lọt vào top 10. Trong lúc nhất thời danh tiếng của Sở môn thậm chí còn vượt qua 9 môn phái khác của học viện. Sở Thiên Thần như thường lệ không bận tâm đến đánh giá của người khác, chỉ muốn nhanh chóng trở lại trạng thái tu luyện. Nhất định phải trước khi Vân Hải bí cảnh mở ra, nâng cao tu vi của mình lên thông thần cảnh hậu kỳ. Nội tuyển lần này, hắn đã chứng minh mình đã sở hữu thực lực chiến đấu cấp bậc Thiên Võ cảnh. Nhưng nếu cùng lúc đối mặt với nhiều kẻ địch, hoặc là võ giả cấp bậc Thiên Vương cảnh, vẫn còn hơi lực bất tòng tâm. Cân nhắc đến Tiêu Nghị Tiên, Tiêu Phàm, Liều Khuynh Phong và Ân Thái Hư mấy người này cũng sẽ cùng tiến vào Vân Hải bí cảnh. Đến lúc đó nếu gặp bọn họ trong đó, với thực lực hiện tại thì 9 phần chết, 1 phần sống. Trong bí cảnh cổ xưa và thần bí nhất của Đại Càn Hoàng Triều, cho dù có xảy ra chuyện gì, bên ngoài cũng không thể phát hiện ra. Cho nên chỉ cần tiến vào Vân Hải bí cảnh, vậy thì đó chính là thời cơ tuyệt vời để bọn họ dồn mình vào chỗ chết. Bởi vậy, 3 tháng này Sở Thiên Thần nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi, không được lơ là. Nhưng hắn cũng không đội vàng nhất thời. Trở về học viện xong, Sở Thiên Thần trước tiên đi một chuyến đến đỉnh Hậu Sơn. Hắn muốn giao bản sao chép Thông Thiên Bảo Lục cho Ôn Quân Minh. Rất nhanh, hắn liền gặp được Ôn lão. Sau đó theo lời mời của đối phương cùng nhau bước vào trong động thiên kia. Ôn Quân Minh dẫn đường, mang theo Sở Thiên Thần xuyên qua Thanh Sơn Tiên Hồ, cuối cùng đến một đỉnh đài. Bốn phía đỉnh đài mây mù lở lở, trên không trung ẩn hiện linh điệu lướt qua, linh khí nồng đậm, tiên khí lở lở. Ôn Quân Minh mỉm cười chào Sở Thiên Thần ngồi xuống, Sở Thiên Thần gật đầu đáp lại, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế đá điêu khắc tinh xảo. Ôn Quân Minh vung tay, trên mặt bàn lập tức xuất hiện hai tách trà trong và một ấm trà, hương trà lan tỏa. Sở Thiên Thần cảm ơn, từ chữ vật giới chỉ của mình lấy ra một cuộn trục, đưa đến trước mặt Ôn Quân Minh. "Ôn lão, đây là Thông Thiên Bảo Lục mà Vãn Bối đã hứa với lão, đã sao chép lại?" Sở Thiên Thần cung kính nói. Ôn Quân Minh nhận lấy của chủ, nhẹ nhàng lật xem. Một lát sau, hắn khẽ mỉm cười, mãn nguyện gật đầu. "Ôn lão, Vãn Bối còn một chuyện muốn thỉnh giáo." Tiếp đó, Sở Thiên Thần ánh mắt lấp lánh, hỏi: "Người nói đi." Ôn Quân Minh nhíu mày, đặt cuộn trục xuống. Sở Thiên Thần sơ lược kể lại cho Ôn Quân Minh về những gì mình đã trải qua khi sao chép Thông Thiên Bảo Lục trong động thiên. Đề cập đến tàn hồn của Thông Thiên giáo chủ Ôn Thiên Lâm, cũng như túc nguyện mà hắn để lại trước khi rời đi. Ôn Quân Minh nghe xong, ánh mắt hơi ngưng trọng, rơi vào trầm tư. "Ôn lão, lão sẽ không phải là hậu nhân của Thông Thiên giáo chủ chứ?" Sở Thiên Thần thấy vậy, khi thấy Ôn Quân Minh chìm vào im lặng, trong lòng chợt động, liền mở miệng hỏi. "Thiên Thần quả nhiên thông tuệ hơn người, không sai, lão phu chính là một trong những hậu nhân của Thông Thiên giáo. Tuy nhiên, Thông Thiên giáo đã suy tàn quá lâu, di tích còn lại cũng hầu hết biến mất, bản Thông Thiên Bảo Lục mà ta có thể tìm được này, đã là kết quả của việc dốc hết sức lực rồi." Ôn Quân Minh nghe vậy, sảng khoái bật cười. "Vậy Ôn lão, lão có biết người mà Thông Thiên giáo chủ muốn tìm rốt cuộc là ai không?" Sở Thiên Thần nghe xong gật đầu, sau đó lại hỏi. Ôn Quân Minh bưng tách trà lên, chậm rãi uống một ngụm trà, chìm vào hồi ức. "Theo những gì ta biết, Ôn giáo chủ năm đó và nữ tôn giả Doãn Linh Hy, một trong thất đại tôn giả, từng có một nữ nhi, nếu ta không đoán sai, người mà hắn muốn tìm, hẳn chính là hậu nhân của nàng." Một lát sau, hắn đặt tách trà xuống, chậm rãi mở miệng. Sở Thiên Thần nghe vậy cũng nhớ lại, Doãn Linh Hy là nữ giới duy nhất trong thất đại tôn giả, phong hào linh tôn, mà giữa Ôn Thiên Lâm và Doãn Linh Hy lại có một nữ nhi, chuyện này hắn quả thực không biết. Cứ như vậy, đối tượng mà Thông Thiên giáo chủ muốn tìm, hẳn chính là hậu nhân của nữ nhi hắn và Doãn Linh Hy rồi. Sở Thiên Thần thầm nghĩ trong lòng, muốn tìm được hậu nhân của nàng, e rằng không dễ, dù sao thế lực của thất đại tôn giả đã sớm suy tàn, hậu nhân của bọn họ đã tản mát khắp nơi, rất nhiều người đều không để lại dấu vết gì. Ôn Quân Minh thấy Sở Thiên Thần có vẻ suy tư, tiếp tục nói. Sở Thiên Thần nhíu mày chặt, chỉnh trọng gật đầu. Chuyện này dường như phức tạp hơn nhiều so với hắn dự đoán, nhưng hắn hiểu rõ, đã nhận truyền thừa của người khác, tự nhiên phải giúp Ôn Thiên Lâm hoàn thành túc nguyện của hắn. Sau đó, Sở Thiên Thần hàn huyên vài câu với Ôn Quân Minh, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tuy nhiên, ngay khi hắn quay người, Ôn Quân Minh đột nhiên gọi hắn lại. Từ bây giờ cho đến 3 tháng nữa khi tám học viện liên bị bắt đầu, ngươi nhất định phải cẩn thận là trên hết, do Vân Hải bí cảnh sắp mở ra, các thế lực lớn đều sẽ tụ tập trong thành, cá rồng lẫn lộn, nếu không cẩn thận gây ra phiền phức gì, e rằng rất khó mà thoát thân. Ôn Quân Minh trịnh trọng nói. Sở Thiên Thần thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu. Ôn lão, lão có biết vì sao người của đại thế giới lại say mê Vân Hải bí cảnh đến vậy không? Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, tò mò hỏi. Chương 185 phụ lục dự đoán tương lai, chương 185 phụ lục dự đoán tương lai. Từ trong miệng Ôn Quân Minh, Sở Thiên Thần biết được một bí mật khác của Vân Hải bí cảnh. Trong sâu thẳm bí cảnh, có một nơi gọi là Thiên Địa, truyền thuyết kể rằng bên trong ẩn chứa một loại bảo bối thần bí có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt. Nghe nói, chỉ cần là võ đạo tông sư có được nó, liền có thể trực tiếp đột phá đến vạn tượng cảnh. Đây cũng là lý do vì sao nhiều cường giả đại thế giới lại tề tựu tại Đại Càn Hoàng triều đến vậy. Sở Thiên Thần không khỏi cảm thán Vân Hải bí cảnh quả thực vật hoa thiên bảo bối vô số. Trước hết là đà xá cổ đế ngọc trong đà xá cổ thành, bây giờ lại có thêm một bảo bối thần bí. Chẳng trách ngay cả đại thế giới cường giả như mây cũng không ít người nung nhớ nơi đó. Tuy nhiên, bí mật này không nhiều người biết. Ôn lão cũng chỉ tình cờ nghe được trong một lần yết kiến Nhân Hoàng. Nhân Hoàng Tiêu Cảnh Hoán dường như cũng rất để tâm đến bảo bối đó, nghe nói hắn vì để tìm được nó mà hao phí không ít tâm tư. Thôi bỏ đi, chuyện này đối với ta không có liên quan gì lớn, chỉ cần có thể tìm được manh mối mà ra bọn họ để lại trong bí cảnh là được. Tu vi hiện tại của Sở Thiên Thần còn khó mà đối đầu với Nhân Hoàng. Hắn cũng không cầu một bước lên trời, chỉ có thể vững vàng từng bước tiến lên. Rời khỏi động thiên của Ôn Quân Minh xong, Sở Thiên Thần đi thẳng về phía tu luyện tháp. Hiện tại trời đã tối, không ít đệ tử trong tu luyện tháp đã trở về. Sở Thiên Thần quyết định đi xuống tầng hầm thứ 7 để nghiên cứu Càn Khôn cổ phù trên huyết kế thạch một lần nữa. Ngự hồn phù lục học được từ đó đã khiến Sở Thiên Thần có thêm 7 con yêu thú khôi lỗi trong tay, giúp năng lực thực chiến của hắn tăng mạnh. Nhưng đây cũng chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm của Càn Khôn cổ phù mà thôi. Hiện tại kiếm ý của Sở Thiên Thần bản thân đã đạt đến đỉnh phong tiểu thành cảnh. Dựa vào sự gia trì của Tàng Phong Sáo, nói không chừng có thể kiên trì thêm một lúc dưới kiếm ý cường hãn của huyết kế thạch. Sở Thiên Thần vừa bước vào tu luyện tháp, liền âm thầm đi về phía tầng hầm thứ 7. Để không gây sự chú ý của người khác, Sở Thiên Thần lập tức thu liễm khí tức trong cơ thể. Mỗi lần hắn đi xuống lòng đất đều vô cùng cẩn thận, không chỉ để tránh sự chú ý của các đệ tử khác, mà còn không muốn kinh động những yêu thú bị nhốt trong từng nhà lao dưới lòng đất kia. Tuy nhiên nhìn thấy bọn chúng đều nhắm mắt như đang chìm vào trạng thái ngủ đông, Sở Thiên Thần lập tức không còn lo lắng nữa. Hắn thuận lợi đi tới tầng hầm thứ 7, nhìn thấy khối huyết kế thạch quen thuộc kia. Hắn bước tới, sau đó từ giới chỉ lấy ra thanh côn lô kiếm. Hắn hít sâu một hơi, kiếm ý như hồng thủy mãnh thú đột nhiên quần quật từ trong cơ thể trào ra, lập tức leo lên đến đại thành cảnh sơ kỳ. Sở Thiên Thần tâm niệm vừa động, thần thức theo đó lan tràn về phía những hoa văn phức tạp, khó hiểu trên huyết kế thạch. Lúc này, huyết kế thạch khẽ rung động. Ngay sau đó, một luồng kiếm ý quen thuộc đột nhiên xông ra. Kiếm ý này vẫn vô cùng sắc bén, lao thẳng về phía Sở Thiên Thần. Đối với điều này, Sở Thiên Thần đã thấy nhiều thành quen. Chỉ thấy hắn một tiếng quát khẽ, thúc giục kiếm ý của bản thân đến cực hạn, không chút do dự đón đỡ. Hai luồng kiếm ý trong khoảnh khắc va chạm giữa không trung, cả tòa tháp tu luyện đều tựa hồ run rẩy một chút. Vô số sóng khí vô hình không ngừng xông về bốn phía, khiến các căn phòng nhốt từng con yêu thú rung chuyển dữ dội. Không ít yêu thú thậm chí có chút phản ứng yếu ớt. May mà sự va chạm của hai luồng kiếm ý không kéo dài quá lâu. Chỉ 30 giây sau, Sở Thiên Thần liền vì thể lực không đủ, nhanh chóng lùi lại. Hắn nhanh chóng ổn định thân hình, côn lô kiếm lại một lần nữa chắn ngang trước người, chặn đứng đạo kiếm khí thần bí truy đuổi từ huyết kế thạch ra. Đang. Theo tiếng va chạm vang vọng, kiếm khí tản mát khắp nơi, bốn phía một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Sở Thiên Thần đứng tại chỗ, tim đập dồn dập, trong mắt lại lóe lên vẻ hưng phấn khó mà che giấu. Lần này hắn kiên trì thời gian còn lâu hơn lần trước, xem ra sự đề thăng của kiếm ý quả nhiên hữu dụng. Quan trọng hơn là, hắn từ huyết kế thạch đó lĩnh ngộ được một đạo phù lục mới, Thiên Cơ phù lục. Thiên Cơ phù lục, đúng như tên gọi, là phù lục có thể dò xét thiên cơ, tạm thời dự đoán tương lai. Sở Thiên Thần biết rõ, phù lục này tuy không thể mang lại sự đề thăng chiến lược thực tế, nhưng nó lại mạnh mẽ hơn ngự hồn phù lục quá nhiều. Mặc dù thi triển phù lục này cần tiêu hao lực lượng thần thức khổng lồ, thậm chí với tu vi hiện tại của hắn, nếu cưỡng ép sử dụng, có thể sẽ hôn mê vài ngày. Nhưng điều này vẫn không thể che giấu sự kích động trong lòng hắn. Một khi nắm giữ, sau này nếu đối mặt với những lựa chọn trọng đại, liền có thể thi triển nó ra. Năng lực tạm thời dự đoán tương lai thì không có bất kỳ thần thông nào có thể đạt được, cho dù là người có tu vi cường đại đến mấy hẳn cũng không thể làm được. Lần này lại phát tài rồi. Sở Thiên Thần trong lòng âm thầm cảm khái, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Người lưu lại Càn Khôn cổ phù này, quả nhiên không hổ là tồn tại được xưng là phù tôn, hắn ở trong thất đại tôn giả cũng nhất định đứng đầu bảng đi. Hắn không khỏi cảm khái. Cho đến bây giờ, Sở Tiên Thần đã từ huyết kế thạch này học được hai loại phù lục khác nhau, đều cực kỳ cường đại. Hắn không chút do dự từ tháp tu luyện trở về động thiên của bản thân. Sở Tiên Thần nóng lòng muốn phát họa nó ra. Trở về động thiên sau, hắn vội vàng đi tới đài đá xanh ở trung tâm sân viện, khoanh chân ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn vươn tay, từng tờ phù chỉ nhanh chóng từ nhận bay ra, nhao nhao lơ lửng quanh người hắn. Sở Tiên Thần thấy thế lập tức phóng thích thần thức của bản thân, đem thiên cơ phù lục đã ghi nhớ trong đầu phát họa lên. Phù lục trước mắt phức tạp hơn nhiều so với ngự hồn phù lục mà hắn từng phát họa trước đó. Bất kể là độ phức tạp của phù lục hay thần thức chi lực cần thiết, đều khiến hắn cảm thấy thách thức to lớn. Theo tâm thần tiến vào trạng thái chuyên chú cực hạn, ngón tay Sở Thiên Thần khẽ động, từng tờ phù chỉ dần dần phát họa ra từng đạo phù văn. Thời gian trôi nhanh, cả đêm lặng lẽ trôi qua. Sở Thiên Thần chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi trên 5 tấm thiên cơ phù lục trước mặt. Cả đêm hắn thất bại không ít lần, quá trình phát họa lần này quả thực gian nan, nhưng mỗi lần thất bại hắn đều lập tức bắt đầu lại. Mãi đến cuối cùng, tiêu tốn cả một đêm thời gian mới phát họa ra được 5 tấm thiên cơ phù lục hoàn chỉnh. Sở Thiên Thần lộ ra một nụ cười hài lòng, ngón tay khẽ động, một trong số đó, một tấm thiên cơ phù lục liền chậm rãi bay đến trước mặt hắn. Hắn nhìn phù lục, trong mắt xẹt qua một tia kích động. Hắn nghĩ thầm hay là nhân lúc này nhanh chóng thử nghiệm một chút. Nếu thần thức tiêu hao quá lớn, thì kịp thời kết thúc là được. Thế là hắn không chút do dự đem thần thức của bản thân rót vào bên trong tấm thiên cơ phù lục kia. Trong chớp mắt, nguyên khí của cả động thiên tựa hồ bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt, chậm rãi hội tụ thành một xoáy nước khổng lồ. Nguyên khí quần quần theo trung tâm xoáy nước nhanh chóng dũng mãnh tràn vào bên trong tấm phù lục kia. Phù văn trên phù lục chợt sáng lên, một trận ánh sáng chói mắt bùng nổ trong động thiên. Ngay tại lúc này, phía trên phù lục rõ ràng chiếu ra một hình ảnh mơ hồ. Sở Thiên Thần trong lòng đột nhiên chấn động, trong mắt xẹt qua một tia chấn động. Thành công rồi. Trong lòng hắn cuồng hỉ. Ngay sau đó ánh mắt hắn khóa chặt lấy hình ảnh trước mắt, theo lực lượng thần thức tiếp tục rót vào phù lục, hình ảnh dần dần rõ ràng. Chương 186, nộ hỏa của gia chủ Lý gia Lý Quan Đạo. Chương 186, nộ hỏa của gia chủ Lý gia Lý Quan Đạo. Sở Thiên Thần đột nhiên từ đài đá xanh đứng dậy, thân hình thẳng tắp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh đột nhiên hiện ra trước mắt. Tim đập không tự chủ được nhanh hơn. Cảnh tượng trong hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Đó là một mảnh đại lục chết chóc, thiên địa tối tăm không ánh sáng, chỉ có một vầng hắc nhật treo cao trên bầu trời. Mà ở nơi xa trên đại địa, một tòa kiến trúc tựa hồ là lăng mộ vô cùng khổng lồ, giống như một đầu cự thú hoành tráng ngàn dặm đang chiếm cứ trên mặt đất. Cả mảnh không gian tràn ngập sự tĩnh mịch ngột ngạt. Sở Thiên Thần toàn thần quán chú nhìn, thấy trước mắt rõ ràng đang đứng một nam nhân khoác giáp, mặt lộ nụ cười dữ tợn. Hắn đột nhiên đồng tử chấn động, người này chính là hoàng đế của Đại Càn hoàng triều hiện tại, Nhân Hoàng Tiêu Cảnh Hoàn. Diện mạo của hắn Sở Thiên Thần từ nhỏ đã theo gia gia ở hoàng thành gặp qua, lúc đó Tiêu Cảnh Hoàn trẻ hơn bây giờ một chút. Thế nhưng bất kể qua bao lâu, Sở Thiên Thần vẫn nhớ rõ đạo khí tức hung ác nhàn nhạt trên mặt hắn. Trong tay Tiêu Cảnh Hoàn cầm một cây trường kích sắc bén đến cực điểm, cực kỳ có lực áp bách. Mà phía sau hắn là một đám quân đội tinh nhuệ, xếp thành hàng chỉnh tề, khí thế hùng vĩ. Bọn họ rõ ràng là Ngự Minh quân do Nhân Hoàng Tiêu Cảnh Hoàn thống lĩnh, xưng là quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Càn hoàng triều. Trong hình ảnh, bản thân tựa hồ đang quỳ gối trước người hắn, không ngừng thở dốc, hấp hối. Mà vào khoảnh khắc này, Tiêu Cảnh Hoàn đột nhiên vung trường kích trong tay, hung hăng bổ về phía đầu của bản thân. Một tiếng xoạt, trường kích hung hăng chém xuống, mang theo tiếng xe gió chói tai, một kích chém xuống đầu của bản thân. Tấm mắt trước mắt nháy mắt bị màu đỏ máu bao phủ, máu tươi hóa thành một trận mưa máu đáng sợ rơi xuống, thân thể vô lực nằm trong vũng máu, sinh cơ trong mắt dần dần tiêu tán. Hình ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng cả thế giới bắt đầu sụp đổ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sở Thiên Thần đứng trên đài đá xanh, khóe miệng khẽ run rẩy, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đó là tử cảnh của bản thân sao? Vì sao bản thân lại chết trước mặt Nhân Hoàng? Mảnh đất đó lại là nơi nào, tựa hồ chưa từng thấy qua. Tuy nhiên, ngay lúc hắn suy nghĩ ngàn vạn, một trận đau đầu kịch liệt tập đến. Vừa rồi có lẽ là Sở Thiên Thần nhất thời rót vào quá nhiều thần thức chi lực, nhất thời nhìn thấy tương lai rất xa. Cũng chính vì thế, tất cả thần thức chi lực của hắn nhất thời bị rút cạn. Cho dù hắn hiện tại đã có thần thức chi lực thiên võ cảnh đỉnh phong cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Đại não của hắn lúc này đã hôn mê bất tỉnh, ý thức dần dần bị nuốt chửng. Sở Thiên Thần đột nhiên cúi đầu, hai tay chống chặt trán, dãy rủa giữ cho bản thân tỉnh táo. Ngay tại lúc này, tấm thiên cơ phù lục trước mắt hắn đột nhiên phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Xì, thiên cơ phù lục nháy mắt tự bốc cháy, hóa thành tro tàn tiêu tán trong không trung. Giây tiếp theo, thân thể Sở Thiên Thần đã tiêu hao hết thần thức chi lực, mất đi sự chống đỡ, hai chân mềm nhũn, không hề báo trước ngã nhào xuống đất. Hắn chỉ cảm thấy một trận cảm giác suy yếu kịch liệt truyền đến, cả người dường như bị rút hết tất cả sức lực, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lý phủ hoàng thành, trong đại sảnh tràn ngập một luồng trà hương thanh nhã. Gia chủ Lý gia Lý Quan Đạo đang đoan tọa ở vị trí trung tâm đại sảnh. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vặn trên trà, thần sắc an tĩnh. Ngay lúc hắn tĩnh tâm phòng trà, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Gia chủ, Lý nhị gia và Tam gia đã đến rồi. Một hạ nhân bước nhanh vào đại sảnh, cung kính khom lưng hành lễ nói: "Nhanh đi mời vào." Lý Quan Đạo nhàn nhạt gật đầu. "Phải." Hạ nhân đáp lời rời đi, nhanh chóng biến mất ngoài cửa. Chốc lát sau, Lý Văn Thanh và Lý Nhạn Hồng liền cùng nhau từ bên ngoài đi vào. Lý Quan Đạo vừa nhìn thấy bọn họ, nụ cười trên mặt lập tức sâu hơn. "Nhị đệ, Tam đệ, nhanh nhanh ngồi xuống, lại đây, nếm thử trà thượng phẩm hảo hạng mà Nhân Hoàng ban thường này, nghe nói có thể để thăng thần thức đó." Hắn vui mừng nói. Thế nhưng, Lý Văn Thanh và Lý Nhạn Hồng không lập tức ngồi xuống, mà dừng lại ở trung tâm đại sảnh. Thần sắc hai người có vẻ hơi phức tạp, trên mặt mang theo chút nặng nề và bất an khó tả. Lý Quan Đạo thấy thế, trong lòng rùng mình, lập tức nhận ra sự bất thường của sự việc.
Sao vậy?
Hắn khẽ to mày, giọng điệu trầm thấp hỏi.
Đại ca, Tử Phong hắn không thấy lâu rồi.
Lý Văn Thanh chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng đau khổ nói.
Lý Quan Đạo nghe vậy, đột nhiên chấn động, chén trà trong tay ứng tiếng rơi xuống đất, vỡ nát thành vô số mảnh sứ tản mát khắp nơi.
Rốt cuộc là chuyện gì, nói rõ cho ta.
Trong lòng hắn đột nhiên thắt lại, cưỡng ép đè nén sự lo lắng trong lòng, mở miệng hỏi.
Sau nội tuyển học viện, chúng ta liền vẫn không đợi được Tử Phong trở về, thế là chúng ta mang theo người lùng sục khắp cả Ma Thú Sơn Mạch, nhưng vẫn không tìm thấy hắn.
Thậm chí ngay cả khí tức, hồn lực dấu vết mà hắn để lại cũng không tìm thấy. Lý Văn Thanh vội vàng nói.
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Lý Quan Đạo càng thêm khó coi, nghi ngờ trong lòng đột nhiên dâng lên.
Điều này sao có thể? Cho dù là chết trong miệng yêu thú, thì cũng nên để lại chút dấu vết, sao có thể một chút cũng không có?
Hắn đột nhiên đứng dậy, khí tức toàn thân trong nháy mắt trở nên vô cùng đáng sợ.
Đại ca, ta hoài nghi Tử Phong là bị người khác ám toán rồi. Trước khi xuất phát tham gia nội tuyển, Tử Phong từng mượn ta năm sát thủ thông thần cảnh, hắn định nhân cơ hội nội tuyển học viện để dạy dỗ Sở Thiên Thần kia một trận. Nhưng từ sau đó, hắn và mấy vị sát thủ kia giống như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.
Lý Nhạn Hồng vẫn luôn an tĩnh đứng bên cạnh, lúc này cuối cùng cũng mở miệng.
Sở Thiên Thần, chính là tên tiểu tử Sở gia đã làm ngươi mù mắt sao?
Lý Quan Đạo nghe vậy cau mày, vội vàng hỏi.
Lý Nhạn Hồng lúc này trên mắt vẫn cuốn vải đen, mắt của hắn đã sớm không thể chữa khỏi.
Chính là hắn, còn kế hoạch đoạt đan đường của Tam đệ cũng là do hắn phá hỏng.
Lý Quan Đạo nghe xong, tức giận đến toàn thân run rẩy.
Hắn chậm rãi ngồi trở lại ghế, trầm tư một lát, đột nhiên mạnh mẽ vỗ vào cái bàn bên cạnh.
Mặt bàn lập tức phát ra một tiếng chấn động kịch liệt, lập tức vỡ thành 4-5 mảnh, hóa thành cho bụi bay tán loạn.
Người đâu?
Trong mắt hắn lóe lên hàn quang khiến người ta sợ hãi, giận dữ quát.
Gia chủ, có chuyện gì?
Lời còn chưa dứt, một hạ nhân vội vàng chạy vào.
Đi chuẩn bị thần binh, khôi giáp của ta.
Lập tức xuất phát Vân Hải Thành.
Lý Quan Đạo ánh mắt như kiếm, toàn thân tản ra cảm giác áp bách.
Hạ nhân đáp lời rời đi.
Lý Văn Thanh và Lý Nhạn Hồng lúc này bị dọa đến không dám thở mạnh một hơi, run rẩy không dám nói lời nào.
Hai người cùng ta đi một chuyến Vân Hải Thành, đi gặp tiểu tử Sở gia kia, nếu Tử Phong thật sự do hắn giết, ta nhất định không tha cho hắn. Lý Quan Đạo trầm mặc một lát, lại mở miệng nói.
Hắn lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận, khí tức thiên cương cảnh triển lộ không chút nghi ngờ, vô cùng đáng sợ.
Cho dù là Lý Văn Thanh và Lý Nhạn Hồng, cũng không tự chủ được cảm thấy một trận hàn ý phải.
Hai người bọn họ đồng thời trả lời.
Chương 187, giúp cháu gái Bạch Kính Đường chữa bệnh. Chương 187, giúp cháu gái Bạch Kính Đường chữa bệnh. Sau khi hôn mê 2 ngày, Sở Thiên Thần cuối cùng cũng từ đỉnh viện động thiên tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt, trong đỉnh viện động thiên, bốn phía nguyên khí vẫn nồng đậm, một mảnh an tĩnh. Ý thức hắn dần dần thanh tỉnh, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Lúc này, trong đầu hắn vẫn lặp lại hình ảnh mà hắn nhìn thấy thông qua thiên cơ phụ lục, tương lai khiến người ta kinh hãi kia. Hắn không khỏi rùng mình, trong lòng vẫn còn một tia sợ hãi. Cảm giác đích thân đối mặt với cái chết đó, đã lưu lại sự chấn động sâu sắc trong lòng hắn.
Sở Thiên Thần hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống.
Hắn tâm thần vừa động, bắt đầu vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết.
Theo nguyên khí mênh mông trong cơ thể như nước sông cuồn cuộn dũng mãnh tuôn trào, cảm xúc phức tạp trong lòng cuối cùng cũng bình phục, tạp niệm cũng bị xua tan.
Vào lúc này, hắn cũng cuối cùng đã nghĩ thông suốt. Tương lai giữa bản thân và Nhân Hoàng tất sẽ có một trận chiến, một trong những khả năng của trận chiến đó đã bị hắn dự đoán trước rồi. Vậy thì tiếp theo hắn phải nghĩ đủ mọi cách để tránh né, thậm chí thay đổi cái tương lai chắc chắn phải chết đó. Cho nên hắn không thể cứ thế dừng bước, không thể để nỗi sợ hãi này chi phối tất cả. Hắn đã chuẩn bị, nỗ lực lâu như vậy, nếu vì thế mà dễ dàng từ bỏ, chẳng phải sẽ khiến tất cả đều trôi theo dòng nước sao?
Hắn từng lập lời thề nhất định phải lật đổ Nhân Hoàng, từ trong tay hắn cứu ra và người Sở gia.
Đây là sứ mệnh của hắn, tuyệt đối không thể cứ thế dừng bước không tiến.
Sau đó, hắn nhớ lại vụ lân thạch mà bản thân mang về từ Ma Thú Sơn Mạch. Hắn hạ quyết tâm, phải nhanh chóng sửa chữa tốt cổ trận thất giai kia, chính là Thái Huyền Phục Ma trận. Chỉ cần sửa chữa nó hoàn chỉnh, biết đâu tương lai có thể phát huy tác dụng. Thế là, Sở Thiên Thần từ đỉnh viện động thiên khởi hành, hướng về pháp trận điện của học viện mà đi. Hắn trước tiên phải nghiên cứu cấu tạo của những trận kỳ của trận pháp vốn có, để tiện rèn lại phần bị thiếu.
Không lâu sau, hắn liền đi tới bên ngoài pháp trận điện của học viện.
Hắn xuyên qua không ít đệ tử học viện, từ chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện trường bào trận pháp sư. Sau khi mặc chỉnh tề, hắn bước đi hướng về cửa chính đại điện.
Lúc này, lão sư đăng ký ở cửa đại điện đang nghiêm túc quan sát khách đến.
Khi nhìn thấy thân ảnh Sở Thiên Thần, ban đầu không nhận ra, nhưng mắt khẽ nheo lại, đột nhiên ý thức được hắn là ai.
Ngay lập tức, lão sư kia khẽ giật mình, lập tức cung kính hành một lễ.
Sở Thiên Thần nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục bước về phía trước.
Sau khi bước vào đại điện, Sở Thiên Thần nhanh chóng đi tới trung tâm đại điện. Trên một cái bàn ở đó đang bày một trận bàn.
Sở Thiên Thần bưng nó lên, sau đó rót nguyên khí vào, lấy ra một cây trận kỳ trong đó.
Không lâu sau, hắn đã hoàn toàn ghi nhớ cấu tạo của trận kỳ. Tiếp theo chỉ cần rèn ra trận kỳ bị thiếu là có thể hoàn toàn sửa chữa Thái Huyền Phục Ma trận này rồi.
Ngay lúc hắn đặt trận bàn trở lại chỗ cũ chuẩn bị rời đi, từ xa đột nhiên đi tới một thân ảnh quen thuộc.
Sở Thiên Thần ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào lão giả tóc bạc đang dần đến gần trước mắt.
Lại là hắn.
Bạch Kính Đường thân mặc trường bào ngũ phẩm trận pháp sư, chậm rãi đi tới.
Đã gặp Bạch lão.
Sở Thiên Thần thấy Bạch Kính Đường đi đến gần, không người hành lễ.
Thiên Thần, lão phu tìm ngươi đã lâu rồi.
Bạch Kính Đường dừng bước, khẽ gật đầu nói.
Sở Thiên Thần ngây người một chút, trong lòng có chút nghi hoặc.
Bạch Kính Đường vì sao lại chủ động đến tìm bản thân?
Chẳng lẽ là vì lần trước bản thân ra tay cứu hắn mà cố ý đến cảm tạ sao?
Không đúng nha, nhớ rõ lần trước hắn đã cảm tạ rồi, sao lại đến nữa?
Bạch Lao tìm Vãn Bối có chuyện gì sao? Mặc dù không hiểu, nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi. Lão phu có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ, không biết ngươi hiện tại có rảnh không? Bạch Kính Đường trên mặt hiện lên vài phần vẻ ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi cứ nói. Sở Thiên Thần khẽ cau mày, cảm nhận được lời nói của Bạch Kính Đường nghiêm túc, cũng nghiêm túc trở lại. Mời theo ta. Bạch Kính Đường nói tiếp. Sở Thiên Thần gật đầu, trong lòng tuy trăm mối nghi ngờ, nhưng không hỏi nhiều, đi theo Bạch Kính Đường bước ra khỏi pháp trận điện. Hai người một đường không nói gì, vẫn đi về phía sau núi học viện. Cuối cùng, Sở Thiên Thần đi theo Bạch Kính Đường đến một động thiên ở sau núi. Hai người bước vào đình viện, trong viện hoa cỏ che quất, nước chảy róc rách, vô cùng thanh tịnh. Đúng là vô cùng phù hợp với sở thích của lão nhân gia hắn, xem ra đây chính là động thiên của hắn trong học viện rồi. Đến rồi. Bạch Kính Đường dừng lại trước một căn phòng trong ngôi nhà trong đình viện, chậm rãi quay người, nói với Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần nhìn cánh cửa căn phòng, khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy sự việc không hề đơn giản. Bạch lão, rốt cuộc ngươi muốn ta giúp đỡ điều gì? Hắn cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi. Thật ra là cháu gái của lão phu bị bệnh rồi, lão phu biết ngươi y thuật cao siêu, cho nên muốn nhờ ngươi giúp xem qua một chút. Bạch Kính Đường nhàn nhạt cười, ngữ khí ôn hòa. Sở Thiên Thần hắn vạn vạn không ngờ, Bạch Kính Đường lại muốn mời bản thân giúp người khác chữa bệnh. Cháu gái của ngươi? Sau khi hơi ngây người một chút, Sở Thiên Thần đáp lại. Ngay tại lúc này, Bạch Kính Đường đẩy cửa phòng ra hiệu cho hắn đi vào. Trang trí trong phòng khác biệt hoàn toàn so với bên ngoài, được trang trí đậm chất tiểu nữ, ấm cúng đáng yêu, tràn ngập mùi hương hoa nhàn nhạt. Tuy nhiên, ngay tại lúc này, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên truyền đến. Ra ra, chẳng phải ta đã nói đừng tùy tiện dẫn người ngoài vào phòng của ta sao? Sở Thiên Thần lập tức trong lòng chấn động, đây chẳng phải là thanh âm của Bạch Vũ Hân sao? Chỉ thấy một thiếu nữ thân mặc trường bào ngủ, vẻ mặt mệt mỏi đang ngồi trên giường, chính là Bạch Vũ Hân. Nàng lúc này cũng rốt cuộc nhìn rõ người đến, lập tức thân thể chấn động, miệng hơi há ra. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, lập tức có chút xấu hổ. Sở Thiên Thần lúc này mới biết, hóa ra 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 mà Bạch Vũ Hân nói, chính là Bạch Kính Đường a. Vậy nên, Bạch Kính Đường chính là đại trưởng lão của trận pháp Đại Tông Phần Tiên Tông. Chuyện này quá nhiều tin tức, khiến Sở Thiên Thần có chút hoảng hốt. Mà giờ khắc này sắc mặt của Bạch Vũ Hân cũng là dị thường đặc sắc. Gương mặt xinh đẹp vốn mệt mỏi không chịu nổi của nàng sau khi nhìn thấy Sở Thiên Thần đột nhiên hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh đã bị một tia giận dữ che giấu. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn quay đầu sang một bên, bộ dáng giận dỗi. Thiên Thần a, tôn nữ này của ta kể từ khi nội tuyển học viện trở về liền vẫn không ngủ được, nói là luôn gặp ác mộng. Sau đó nàng mấy ngày nay cũng vẫn không ăn được cơm, thân thể ngày càng tiểu tụy. Ta cũng giúp nàng tìm qua không ít y sư, nhưng mỗi một người đều là bó tay không có cách nào, ta bất đắc dĩ chỉ có thể đi mời người đến đây. Bạch Kính Đường kiên nhẫn nói với Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần nghe vậy lúc này mới từ sự sững sờ hoàn hồn lại, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nếu không ngại, thì giúp nàng xem một chút đi. Bạch Kính Đường thành khẩn nói. Ra ra, ta mới không cần hắn khám bệnh cho ta. Bạch Vũ Hân đột nhiên quay đầu lại giận dữ nói. Vũ Hân nghe lời. Y dị thuật của Thiên Thần công tử là lợi hại nhất mà ra ra từng thấy, nếu hắn còn không chữa khỏi cho ngươi, vậy ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Bạch Kính Đường vẻ mặt nghiêm túc nói. Cứ yên tâm đi Bạch lão, tôn nữ của ngài ta nhất định sẽ chữa khỏi. Sở Thiên Thần nói xong lộ ra một nụ cười gian xảo khó phát hiện, nghiêm túc nói. Bạch Vũ Hân kia nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Vậy thì giao cho ngươi đó, ta trước đi ra sân bận rộn đây, cần giúp đỡ gì cứ tìm ta bất cứ lúc nào. Bạch Kính Đường nói xong dưới ánh mắt muốn nói lại thôi của Bạch Vũ Hân rời khỏi căn phòng, còn thuận tay đóng cửa phòng lại. Chương 188 Lao nhị ngàn năm trong tám đại học viện. Chương 188 Lao nhị ngàn năm trong tám đại học viện. Bạch Kính Đường nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ánh mắt hơi lộ ra một tia suy tư. Tiểu tử Thiên Thần này thật đúng là một kỳ tài khó gặp, không chỉ trận pháp tạo nghệ phi phàm, ngay cả thiên phú võ đạo cũng là cực kỳ kinh người, nội tuyển thế mà đều có thể đứng thứ 7. Nếu Vũ Hân có thể kết giao hữu hảo với hắn, tương lai thậm chí có thể chiêu mộ hài tử này vào tông môn. Hắn thấp giọng lẩm bẩm mấy câu, trên mặt hiện lên một nụ cười hài lòng, xoay người đi về phía sân vườn. Cùng lúc đó, bầu không khí trong căn phòng lại trở nên vi diệu. Sở Thiên Thần tĩnh lặng đứng trước mặt Bạch Vũ Hân, phóng ra thần thức của mình quét qua thân thể đối phương. Bạch Vũ Hân cảm nhận được ánh mắt của Sở Thiên Thần quét qua thân thể mình, lập tức có chút không tự nhiên. Gò má của nàng ửng lên một trận đỏ bừng, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Người căn bản không hề bị bệnh, nhiều nhất là bị kinh hách một chút mà thôi. Không lâu sau đó, Sở Thiên Thần chậm rãi mở miệng. Chẳng phải là bị ngươi dọa sao? Bạch Vũ Hân lập tức một tiếng, nhíu môi lẩm bẩm nói. Sở Thiên Thần khẽ nhướng mày, dường như nghĩ tới điều gì đó. Đây là dưỡng thần linh dịch, uống nó ngươi liền sẽ khỏi. Hắn vươn tay từ chữ vật giới chỉ lấy ra một bình tam giai linh dịch đưa cho Bạch Vũ Hân, nhẹ giọng nói, ngươi có phải đã giết Lý Tử Phong rồi không? Bạch Vũ Hân không chắc chắn nhẹ giọng hỏi. Sở Thiên Thần nghe thấy tên của Lý Tử Phong, sắc mặt không khỏi hơi biến đổi, hắn cũng không lên tiếng. Ngươi nhất định phải cẩn thận, mấy tháng này 6 đại gia tộc hoàng thành đều sẽ tề tụ Vân Hải thành, nếu Lý gia biết chuyện này phiền phức liền lớn rồi. Bạch Vũ Hân tiếp tục nói. 6 đại gia tộc Sở Thiên Thần thấp giọng lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Đa tạ nhắc nhở, sau này nếu ngươi có cần, cứ việc đến tìm ta. Lát sau, hắn chậm rãi mở miệng. Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị rời khỏi căn phòng. Đúng rồi, cái này trả lại ngươi. Thế nhưng, khi đi đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại, lấy ra trận bản của Cựu Nhật Phần Thiên trận ném về phía sau. Hắn đã hoàn toàn thông thạo cấu tạo tổng thể của trận pháp này, sau khi trở về chỉ cần lợi dụng vụ lân thạch chế tạo ra một cái là được. Sở Thiên Thần không thích nợ người khác đồ vật, đã làm mượn vậy thì có tất yếu phải trả lại. Bạch Vũ Hân tiếp nhận trận bàn của Cựu Nhật Phần Thiên trận, lúc này mới nhớ ra chuyện này. Nàng còn định nói điều gì đó lại phát hiện Sở Thiên Thần đã rời đi rồi, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Sau khi cùng Bạch Kính Đường cáo biệt đơn giản, Sở Thiên Thần liền hướng về động thiên của mình đội vã trở về. Đã hiểu rõ cấu tạo bên trong của trận kỳ Thái Huyền Phục Ma trận, bước tiếp theo liền phải bắt đầu tự tay chế tạo. Sở Thiên Thần trở về động thiên của mình. Hắn vươn tay vung lên, lập tức từ chữ vật giới chỉ lấy ra một đống vụ lân thạch, nhanh chóng chất đống trên đất trống. Sở Thiên Thần ánh mắt khẽ ngưng lại, tay phải vẫy một cái, lập tức, một khối vụ lân thạch từ đống đá bay ra, vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Bề mặt của vụ lân thạch không ngừng phát ra hàn khí u lãnh, màu sắc tổng thể ảm đạm không ánh sáng. Sở Thiên Thần cẩn thận quan sát một lát, sau đó hài lòng gật đầu. Loại đá này đối với tính truyền dẫn, tính thích ứng của nguyên khí cực cao, không hổ là một trong những vật liệu tốt nhất để chế tạo trận kỳ. Hắn trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại một lần cấu tạo của trận kỳ cổ trận pháp, sau đó liền nghiêm túc gật đầu. Trước mắt điều duy nhất cần làm chính là thông qua những vụ lân thạch này chế tạo ra mấy cây trận kỳ thiếu sót trong trận pháp. Sở Thiên Thần đi đến một góc sân vườn, đặt một cái bàn gỗ kiên cố. Hắn từ chữ vật giới chỉ lấy ra các loại công cụ, tiếp theo liền cấp tốc lao vào công việc chế tạo trận kỳ. Mấy ngày tiếp theo, Sở Thiên Thần ban ngày ở trong động thiên chuyên tâm vào việc chế tạo trận kỳ. Đến buổi tối, Sở Thiên Thần liền xuất phát tháp tu luyện ở tầng thứ 19. Mấy ngày tu luyện xuống, võ thể của hắn tăng lên vô cùng nhanh chóng. Mặc dù vẫn cần dựa vào minh quang giáp mới có thể cứng rắn chống lại trọng lực tầng thứ 19, nhưng ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống thân thể không khỏe. Lâu dần tốc độ tu vi của hắn tăng lên cực kỳ kinh người, một hơi từ thông thần cảnh nhất trọng đột phá đến tam trọng. Thân thức và võ thể cũng đạt được tăng lên ở một mức độ nhất định. Công việc chế tạo trận kỳ cũng không dám lơ là một khắc nào. Mấy ngày sau, không ít vụ lân thạch trong sân vườn đều đã bị điêu khắc tinh xảo thành từng cây trận kỳ. Trước khi trận kỳ Thái Huyền Phục Ma trận phục hồi hoàn chỉnh, hắn trước chế tạo cựu Nhật Phần Thiên trận. Trong thời gian đó hắn còn tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút phương pháp chế tạo Sâm La Hoàng Tuyển trận có được từ tay Bạch Vũ Hân. Nhưng bất đắc dĩ vụ lân thạch hiện có cũng không phù hợp yêu cầu chế tạo kỳ môn mắt trận, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một tháng sau, một buổi sáng sớm nào đó, ánh nắng xuyên qua tấm chắn của tứ tượng trận rải xuống, chiếu sáng sân vườn động thiên tĩnh mịch. Sở Thiên Thần lúc này vẻ mặt hớn hở đứng ở trung tâm sân. Trong tay hắn nhẹ nhàng nuốt ve bốn cây trận kỳ, nhìn lên đó hoa văn tinh xảo phức tạp đã không có bất kỳ tì vết nào, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trải qua khoảng thời gian chế tạo tinh xảo này, bốn cây trận kỳ này đã làm được phục hồi hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp nhu cầu của Thái Huyền Phục Ma trận. Hắn hài lòng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu vào chứa vật giới chỉ. Trận kỳ chuẩn bị ổn thỏa, hắn liền muốn đi đến pháp trận điện, đem bốn cây trận kỳ này đặt vào Thái Huyền Phục Ma trận. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền bước đi rời khỏi sân vườn đầu tiên. Thế nhưng, vừa bước ra sân vườn, Sở Thiên Thần liền nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Lý Hải Trụ sắc mặt nghiêm trọng, vội vã chạy về phía hắn. Lý Hải Trụ thở hổng hộc, hiển nhiên là một đường chạy vội đến, có vẻ đặc biệt hoảng loạn. Môn chủ, Vương Đằng bọn họ bị người của Toái Tinh Học Viện vây lại rồi. Lý Hải Trụ lo lắng mở miệng nói. Toái Tinh Học Viện là sự tồn tại chỉ đứng sau Vân Hải Học Viện trong tám đại học viện. Trong liên bị tám viện đã từng ghi chép trong lịch sử, học viện này vẫn luôn là lão nhị ngàn năm. Bất quá mấy năm gần đây tốc độ trưởng thành của nó cực kỳ kinh người, bồi dưỡng ra không ít võ đạo chi tài. Chuyện gì xảy ra? Người từ từ nói. Lông mày của Sở Thiên Thần khẽ nhíu lại, bình tĩnh hỏi. Lý Hải Trụ nhanh chóng đem chuyện xảy ra giải thích một lần. Thứ miêu tả của hắn, Sở Thiên Thần biết được. Hóa ra là Toái Tinh Học Viện lấy lý do hữu hảo luận bàn dẫn theo một đám đệ tử bái phỏng, đề nghị muốn khiêu chiến 10 môn của học viện. Trong 10 môn, môn chủ của 9 môn khác cũng không nguyện ý ra chiến, thế là liền đem chuyện này đẩy cho Sở môn. Người của Toái Tinh Học Viện ngay sau đó huyên náo trong học viện. Lời lẽ kịch liệt tỏ ý muốn cùng Sở môn phân cao thấp, thậm chí còn cuồng vọng châm chọc một phen. Đám người Vương Đằng sau khi nghe xong, không thể nhịn được nữa, liền tự nguyện chuẩn bị đi đòi một lời giải thích. Không ngờ người Toái Tinh Học Viện phái đến lần này đều không đơn giản, Vương Đằng bọn họ cũng không đánh thắng. Vốn dĩ chuyện cứ thế kết thúc, nhưng người của Toái Tinh Học Viện cảm thấy vẫn chưa đủ đã, thế là vậy mà đem đám người Vương Đằng vây lại. Nói là Sở môn môn chủ không xuất hiện liền không thả người. Sau khi chuyện này xảy ra học viện vậy mà không phái người ra mặt, 9 môn khác lại càng ôm thái độ xem kịch vui ở một bên châm lửa. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Dẫn ta qua đó. Trong mắt của Sở Thiên Thần lóe lên một tia hàn quang, sau khi trầm mặc một lát, ngựa khí lạnh lẽo nói: "Chương 189 ngươi không phục. Vậy thì đánh đến khi ngươi phục chương 189 ngươi không phục. Vậy thì đánh đến khi ngươi phục." Trên quảng trường cửa Vân Hải Học Viện nhân thanh đỉnh phí, náo nhiệt phi phàm. Lúc này, trung tâm quảng trường đã bị một đám đệ tử học viện vây kín không lọt một giọt nước, tiếng huyên náo liên tiếp vang lên. Mà ở trung tâm quảng trường, ba người Vương Đằng, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng thì bị năm người của Toái Tinh Học Viện vây chặt. Bên cạnh bọn họ có không ít đệ tử ngoại viện của Sở môn nằm ngổn ngang trên đất, đều là hôn mê bất tỉnh. Ba người Vương Đằng trên người đầy vết bầm tím, vết thương trên mặt và thân thể có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên, bọn họ đã phải chịu một trận đòn hiểm độc. Năm người của Toái Tinh Học Viện, mỗi một người đều đạt đến tu vi thông thần cảnh hậu kỳ. Trong đó một thiếu niên đồng tử màu đỏ đặc biệt thu hút sự chú ý, hắn thân cao khoảng 6 thước, toàn thân cơ bắp rắn chắc, trên vai vác một thanh cự kiếm lớn hơn cả người, cảm giác gáp bách tràn đầy. Hắn là người có tu vi cao nhất trong năm người này, đạt đến tiên võ cảnh nhất trọng. Tên là Chu Cường, trong Toái Tinh Học Viện xếp thứ 5, nổi tiếng với võ thể cường hãn bá đạo. Môn chủ của Sở môn các ngươi sao lại chậm như vậy, đợi đến ta sắp không còn kiên nhẫn rồi. Chu Cường cười khẩy một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Hắn bước đi đến trước mặt Vương Đằng, khoe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, ngay sau đó, hắn đem thanh cự kiếm trên vai cắm xuống đất. Hắn vươn ra một bàn tay khác, một tay nắm lấy cổ của Vương Đằng, giống như nắm gà con đem hắn nhấc lên. Vương Đằng mãnh liệt dãy rủa một phen, nhưng đang tiếp thực lực đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, căn bản không thể phản kháng. Đã môn chủ của các ngươi không chịu đến cứu các ngươi, vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội đi, chỉ cần tự miệng thừa nhận môn chủ của các ngươi chính là một kẻ phế vật, nhu nhược, chó hoang ven đường hèn hạ, ta lập tức liền thả các ngươi đi, thế nào? Chu Cường khinh miệt nói. Lời vừa dứt, năm người của Toái Tinh học viện đều bùng nổ một trận cười nhạo, cùng thiếu cản rỡ. Thậm chí ngay cả đệ tử của chín môn khác trong số những người vây xem cũng nhao nhao cười khẩy. Ta thấy ngươi mới là phế vật, nhu nhược, chó hoang ven đường hèn hạ. Thế nhưng, Vương Đằng khó khăn mở miệng nói, tìm chết. Chu Cường nghe lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong mấy mắt, hắn nắm chặt cổ của Vương Đằng, tiếp đó đem hắn hung hăng văng ra ngoài. Thân thể của Vương Đằng giống như bao cát nặng nề nện xuống đất, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến hắn thân thể vặn mèo, khóe miệng chảy ra máu tươi. Nhưng hắn cứng rắn không rên một tiếng, cắn răng cưỡng ép nhìn xuống. Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng nhìn thấy một màn này, lửa giận ngút trời, hai mắt đỏ bừng. Thế nhưng, hai người của Toái Tinh học viện phía sau lại gắt gao giữ chặt bọn họ, khiến bọn họ không thể động đậy. Muốn qua đó cứu Vương Đằng lại không cứu được. Nhìn một màn này, đệ tử của chín môn khác trên quảng trường vẫn như cũ lạnh lùng đứng xem. Không có một người nào ra tay giúp đỡ, ngược lại có mấy người cười lạnh không cho là đúng. Chu Cường cười lạnh một tiếng, vung cự kiếm lên từ giữa mấy người xuyên qua, bạo ngược chi khí tràn ngập. Hắn đi đến vị trí Vương Đằng ngã xuống đất, khinh miệt nhìn xuống hắn. Nếu môn chủ của các ngươi giống như ngươi có cốt khí, hôm nay các ngươi cũng sẽ không đến nỗi bị đánh thảm như vậy. Hắn nói xong đảo mắt nhìn một vòng. Đệ tử khác của sở môn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nằm xung quanh quảng trường, giống như chó chết. Chu Cường đột nhiên nụ cười càng đậm. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Đằng, chậm rãi nâng chân phải lên, từ trên cao nhìn xuống nhắm vào gương mặt của Vương Đằng, chuẩn bị hung hăng đạp xuống. Một cước đó đạp xuống, gương mặt của Vương Đằng nhất định sẽ nát bấy, thân chịu trọng thương. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bên quảng trường đột nhiên bùng nổ một luồng sát khí mạnh mẽ, nhiệt độ của không khí đều dường như giảm xuống không ít. Mọi người nhao nhao cảm thấy một trận áp bách, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng kia. Hai bóng người thần bí trốn ở nơi xa của đám đông lúc này cũng bị luồng sát khí này dọa sợ, đồng thời quay đầu nhìn lại. Hắn đến rồi. Một người trong đó thấp giọng nói. Giây tiếp theo, một đạo hắc ảnh bằng tốc độ mắt thường khó mà bắt kịp từ một bên quảng trường hướng về Chu Cường bạo xuống tới. Chu Cường sắc mặt hơi biến đổi, hắn bản năng lùi về phía sau một bước, vung kiếm hướng về đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện kia chém tới. Cự kiếm trong không trung lướt qua, tiếng xé gió chấn động hai. Thế nhưng, đạo hắc ảnh kia chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, vững như Thái Sơn một trường đánh ra. Bùm. Lưỡi kiếm của cự kiếm cùng lòng bàn tay của người đến va chạm, phát ra một tiếng va chạm trầm đục, lại chút nào cũng không thể lay động đối phương một chút nào. Người kia giống như tháp sắt đứng sừng sững không động đậy, trong mắt lánh quang lấp lánh, sát ý lẫm liệt. Chu Cường còn chưa từ sự kinh ngạc hoàn hồn lại, đạo hắc ảnh kia liền như quỷ mị áp sát. Chỉ thấy hắn tay trái vừa trộn, lập tức bắt lấy cánh tay trái của Chu Cường. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc nhỏ bé truyền ra, tay trái của Chu Cường rõ ràng bị đối phương bóp nát. Còn chưa kịp hắn kêu thảm thiết, cả thân thể đột nhiên bay vút lên không, rõ ràng bị đối phương xoay tròn 360 độ tại chỗ một vòng. Ngay sau đó, thân thể của Chu Cường liền bị ném cao lên không trung, sau khi xoay vài vòng hung hăng nện xuống đất. Rầm. Cùng với một tiếng vang lớn, đá vụn văng tung tóe. Chu Cường mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi lớn, ôm cánh tay rãy rủa muốn đứng dậy, lại bị đau đớn mãnh liệt đánh gục. Trước mắt hắn một mảnh mơ hồ, đã ở bờ vực hôn mê. Môn chủ. Lúc này, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng nhìn thấy người đến chính là Sở Thiên Thần, kích động hô lớn. Lúc này bốn người khác của Toái Tinh học viện nhìn thấy Sở Thiên Thần một chiêu đánh ngã Chu Cường, lập tức sợ đến mất hồn mất vía. Khí tức đối phương biểu lộ ra rõ ràng chỉ có thông thần cảnh tam trọng, nhưng vì sao có lực lượng cường hãn như vậy? Sở Thiên Thần nhìn Chu Cường ngã xuống đất không dậy nổi, lông mày kiếm khẽ nhíu lại. Thân phận của năm người Toái Tinh học viện đến này hắn đã từ trong miệng Lý Hải Trụ đều đã hiểu rõ một lần. Chu Cường này là tu vi thiên võ cảnh nhất trọng, thực lực xếp thứ 5 trong Toái Tinh học viện. Bốn người khác xếp hạng sau Chu Cường, nhưng cũng là 10 người đứng đầu của học viện đối phương. Hắn vốn tưởng rằng một đòn này của mình đủ để khiến đối phương hôn mê bất tỉnh, không ngờ vẫn là đánh giá thấp võ thể của Chu Cường. Ngay sau đó, thần thức mạnh mẽ của hắn nhanh chóng lan tràn ra. Phát hiện tại chỗ đệ tử ngoại viện khác của sở môn đều đã hôn mê bất tỉnh, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng lần lượt bị thương một chút, Vương Đằng nghiêm trọng nhất. Lửa giận lập tức trong lòng Sở Thiên Thần bùng cháy lên. Đột nhiên, hắn phát giác nơi xa có hai tia ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình. Đó là hai bóng người, trốn ở trong đám đông nơi xa. Một người trong đó chính là Liễu Quynh Phong, mà một người khác thì là một thiếu niên tóc bạc, Sở Thiên Thần cũng không quen biết. Trong nháy mắt nhìn thấy Liễu Quynh Phong, hắn sắc mặt hơi biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo. Không khó đoán ra tất cả những điều này đều có liên quan đến hắn. Hắn chậm rãi bước tới, đỡ Vương Đằng dậy, tiếp đó nhét cho hắn một bình đan dược. Bốn người khác của đối phương lúc này chỉ có thể thả Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng ra, nhanh chóng đi qua đỡ Chu Cường dậy. Sở Thiên Thần, ngươi chỉ biết đánh lén tính là bản lĩnh gì? Trong số người đối phương, một thiếu nữ thân mặc chế phục màu xanh đứng ra quát mắng. Nữ tử này tên là Trọng Tôn Điệp, thông thần cảnh đỉnh phong, xếp thứ 6 trong số đệ tử của Toái Tinh học viện. Theo Lý Hải Trụ nói, kiếm pháp nàng xuất sắc, kiếm ý đạt đến tiểu thành cảnh sơ kỳ. Ngươi không phục? Sở Thiên Thần nghe vậy nhàn nhạt cười. Vừa rồi hắn vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu không dốc toàn lực liền không chỉ là xương cốt bị vặn gãy đơn giản như vậy. Đã không phục, vậy thì đánh đến khi ngươi phục. Lời vừa dứt, thân thể của hắn liền rõ ràng biến mất tại chỗ. Chương 190 Vân Hải thành giới luyện đan đột nhiên xảy ra chuyện lớn. Chương 190 Vân Hải thành giới luyện đan đột nhiên xảy ra chuyện lớn trên quảng trường. Sở Thiên Thần thân hình lóe lên, lập tức lao về phía bốn người đối phương. Trong bốn người, Một nam tử cầm đoạn kiếm thấy tình thế không ổn, nhanh chóng xông lên đón đỡ. Nhưng hắn còn chưa chạm tới Sở Thiên Thần, liền đột nhiên nhìn thấy thân thể đối phương lóe lên rồi biến mất. Trong chớp mắt, quyền đầu của Sở Thiên Thần đã không lệnh một ly nào giáng xuống lồng ngực hắn. Ầm. Thân thể nam tử kia như bị một con dã thú đâm vào, lập tức bay ngược ra ngoài, vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, nặng nề ngã xuống đất, lập tức mất đi trí giác. Nam tử gầy gò bên cạnh thấy vậy, lòng kinh hãi, vội vàng rút mấy cây phi tiêu từ bên hông ra, ánh mắt khóa chặt Sở Thiên Thần, mãnh liệt bắn ra. Ánh mắt Sở Thiên Thần ngưng lại, thân ảnh lại lần nữa biến mất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Phi tiêu nhao nhao phá không mà ra, nhưng lại toàn bộ đánh hụt sau khi thân hình Sở Thiên Thần biến mất. Chỉ thấy hắn như ưu linh xuất hiện trước mặt nam tử gầy gò, giơ chân đá một cái, một luồng kình phong quét ngang ra ngoài. Ầm. Sở Thiên Thần một cước đá vào bụng dưới của nam tử gầy gò. Sừng sững đá bay hắn xa mấy mét, ngã nặng xuống đất, máu tươi phun ra từ miệng, ngã xuống không dậy nổi. Tất cả những điều này nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Hai nữ tử khác thấy vậy, mãnh liệt giơ kiếm kẹp đánh về phía Sở Thiên Thần. Các nàng đồng thời vung trường kiếm, kiếm khí tung hoành chém về phía thân mình Sở Thiên Thần. Chỉ thấy khóe miệng Sở Thiên Thần khẽ nhếch, trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Côn lô kiếm trong tay đột nhiên lóe sáng, tiếp đó một kiếm quét ngang ra ngoài. Keng! Kiếm khí phá không, lại đồng thời chém đứt trường kiếm của hai nữ tử. Ngay sau đó, kiếm khí cường đại gào thét mà ra, cuốn lên một trận kinh phong, đồng thời quét bay hai nữ tử ra ngoài. Bốn người đối phương lúc này đều bị đánh ngã, tiếng kêu rên đau đớn không ngừng. Toàn bộ quá trình chưa đến 5 giây, Sở Thiên Thần đã lấy 1-4, dễ dàng giải quyết 4 đệ tử Toái Tinh Học Viện cấp thông thần cảnh đỉnh phong. Các đệ tử vây xem từng người một đều trợn mắt há mồm, sắc mặt kinh ngạc tràn ngập khuôn mặt bọn họ, căn bản không dám tin vào cảnh tượng trước mắt này. Sở Thiên Thần lạnh nhạt liếc mắt một cái, hắn thấy Vương Đẳng và những người khác đã đánh thức tất cả đệ tử sở môn, khôi phục ý thức. Các ngươi đều trở về đi. Sở Thiên Thần gật đầu, lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, hắn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một luồng sát khí kinh người. Sở Thiên Thần phản ứng cực nhanh, mãnh liệt giơ côn lô kiếm trong tay lên, lập tức hung hăng chém về phía sau lưng. Keng! Một tiếng binh khí va chạm giòn giã vang lên, côn lô kiếm của Sở Thiên Thần cùng một thanh trường kiếm màu đỏ giằng co lẫn nhau. Kẻ đến chính là Bạch Phát thiếu niên bên cạnh Liêu Khuynh Phong, khí thế lạnh lẽo, sát khí lẫm liệt. Tu vi của hắn đạt đến thiên võ cảnh cửu trọng. Sở Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, kiếm ý tiểu thành cảnh đỉnh phong trong cơ thể lập tức bùng nổ ra. Phong mang tất lộ, kiếm ý chấn động mà ra, mạnh mẽ đẩy lùi đối phương. Bạch Phát thiếu niên lùi lại vài bước, ổn định thân hình, lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú. Thông thần cảnh sơ kỳ đã có thể triển hiện kiếm ý tiểu thành cảnh đỉnh phong, quả nhiên không tầm thường. Trên mặt hắn treo một nụ cười lạnh khó lường. Khán giả xung quanh đồng loạt kinh hô khi nhìn thấy Bạch Phát thiếu niên. Đây không phải Quan Tử Chân sao? Hắn sao cũng đến rồi? Quan Tử Chân? Hắn là ai? Hắn mà ngươi cũng không biết, hắn là nhân vật hung hãn xếp thứ hai của Toái Tinh Học Viện, hơn nữa hắn còn là thiếu chủ quan gia của 6 đại gia tộc hoàng thành, thiên phú cực cao, thực lực càng thêm khủng bố. Mọi người nhao nhao nghị luận. Quan Tử Chân Sở Thiên Thần siết chặt côn lô kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Không khí trở nên càng thêm căng thẳng. Lúc này Lý Hải Trụ đội vàng bước đến bên cạnh Sở Thiên Thần. "Môn chủ, cẩn thận Quan Tử Chân này, thủ đoạn của hắn cực kỳ âm hiểm, độc địa, không thể khinh thường." Hắn thấp giọng nói. Sở Thiên Thần khẽ nhíu mày. Vừa rồi khi ta liên tiếp đánh ngã 4 người đối phương, Quan Tử Chân không ra tay cứu rút, đã có thể nhìn ra được mặt lạnh lùng của hắn. "Không cần để ý, chúng ta đi." Sở Thiên Thần lạnh nhạt nói xong liền quay người muốn rời khỏi đây. "Sở Thiên Thần, trên Liên Bị 8 học viện, ta sẽ khiến ngươi thua thảm không nỡ nhìn." Tuy nhiên, ngay khi bọn họ sắp rời khỏi quảng trường, giọng nói của Quan Tử Chân đột nhiên vang lên. Sở Thiên Thần không hề để ý, dẫn theo mọi người sở môn nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Hắn thâm biết, Quan Tử Chân lần này hiện thân, thực chất là để thăm dò bài tẩy của mình. Nếu ra tay vào lúc này, chỉ sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương. Hắn không cần thiết phải gây ra xung đột vô ích với đối phương vào lúc này, huống hồ Liêu Khuynh Phong cũng ở không xa. Tên kia bụng đầy ý xấu, còn không biết hắn muốn làm gì đây. Quan Tử Chân nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Thiên Thần rời đi, lộ ra một nụ cười danh mãnh. Lúc này, Liêu Khuynh Phong từ xa nhanh chóng đi tới, nhẹ giọng nói gì đó vào tai hắn. Quan Tử Chân im lặng một lát, trong mắt lóe lên một tia thấu hiểu. Ngay sau đó hắn gật đầu, quay người cùng Liêu Khuynh Phong rời đi. Trên quảng trường, chỉ còn lại 5 đệ tử Toái Tinh Học Viện đang nằm ngã dưới đất. Bọn họ khó khăn bò dậy từ dưới đất, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Hôm nay thực lực của Sở Thiên Thần bọn họ cũng coi như đã được chứng kiến. Dù trong lòng bất mãn nhưng giờ cũng không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể xám xịt cùng nhau rời đi. Sở Thiên Thần dẫn theo mọi người sở môn rời khỏi quảng trường học viện, đi về phía một góc hẻo lánh bên cạnh con đường nhỏ của học viện. Khi đi đến một khúc quanh, Sở Thiên Thần dừng bước, lấy ra 3 lọ thuốc từ trữ vật giới chỉ. Đây là phục thể đan, phân phát xuống, sớm dùng, khôi phục thương thế. Hắn đưa 3 lọ thuốc này cho 3 người Vương Đẳng, Triệu Đăng Phi, Mạc Tiểu Lãng bên cạnh. Đa tạ môn chủ. 3 người Vương Đẳng, Triệu Đăng Phi, Mạc Tiểu Lãng nhận lấy lọ thuốc, cung kính túi lầu đáp. Trong khoảng thời gian tiếp theo, các ngươi không được phép lại để ý đến bất kỳ sự khiêu khích nào, đặc biệt là những người của học viện khác, hay nhớ kỹ. Sở Thiên Thần nghiêm túc dặn dò. 3 người nhao nhao gật đầu. Sau đó, Sở Thiên Thần gọi riêng Lý Hải Trụ qua. Lý Hải Trụ vội vàng bước lên trước, đứng bước trước mặt Sở Thiên Thần. Sau này nếu xảy ra chuyện tương tự, ngươi phải lập tức đi tìm Từ lão sư, nhớ kỹ, không thể lại như hôm nay, làm lớn chuyện như vậy. Sở Thiên Thần nhìn vào mắt Lý Hải Trụ, trầm buồn nói. Vâng, môn chủ. Lý Hải Trụ nghe vậy, lập tức gật đầu. 9 môn khác trong học viện không dám trực tiếp đối phó chúng ta, nhưng bọn họ sẽ mượn người của tám học viện khác đến gây phiền phức cho chúng ta, mấy ngày này đều cẩn thận một chút. Sở Thiên Thần tiếp tục dặn dò. Liên bị tám học viện sắp diễn ra, hắn không muốn trong khoảng thời gian này xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Môn chủ, ở đây có một phong thư, là vừa rồi Mục Nhiên đại sư gửi đến. Ngay khi Sở Thiên Thần chuẩn bị rời đi, Lý Hải Trụ đột nhiên đi đến bên cạnh hắn nói. Hắn lấy ra một phong thư đã niêm phong từ trong lòng, đưa cho Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần ngẩn người một chút, ngay sau đó nhận lấy phong thư. Mục Nhiên rất ít khi chủ động liên hệ với mình, một khi liên hệ thì là có chuyện vô cùng trọng đại. Hắn mở phong bì, ánh mắt lướt qua giấy thư, lập tức rơi vào trầm tư. Quả nhiên là vậy, lại xảy ra một chuyện lớn. Hội trưởng Hiệp hội Luyện Đan sư Vân Hải Thành Dương Tịnh Trần bị giết rồi. Sở Thiên Thần cất thư đi, thần sắc nghiêm trọng. Chương 191 Vân Hải Thành sóng ngầm cuộn trào. Chương 191 Vân Hải Thành sóng ngầm cuộn trào. Lý phủ Vân Hải Thành. Trong đại sảnh, không khí trầm lắng. Gia chủ Lý gia Lý Quan Đạo ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, hai mắt sâu thẳm như đầm, không giận mà uy. Bên cạnh hắn ngồi nhị đệ Lý Nhạn Hồng và tam đệ Lý Văn Thanh của hắn, hai người hơi sốt ruột, dường như đang chờ tin tức gì đó. Ngay lúc này, tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài cửa truyền đến, mấy nam tử mặc hắc y nhanh chóng bước vào sảnh, khí tức lạnh lẽo. Đã gặp gia chủ, nhị gia, tam gia. Mấy người đồng loạt hành lễ nói. Chuyện đã làm đến đâu rồi? Lý Quan Đạo khẽ gật đầu, ánh mắt uy nghiêm quét qua mấy người, chậm rãi mở miệng. Bẩm gia chủ, Dương Tịnh Trần đã chết, chúng ta đảm bảo không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắc y nhân dẫn đầu không chút do dự, lập tức quỳ xuống đáp. Rất tốt, làm không tệ. Lý Quan Đạo nghe vậy, nét mặt vui mừng, nói. Lý Nhạn Hồng và Lý Văn Thanh nghe lời này, trên mặt nhau nhau lộ ra nụ cười đắc ý. Vốn dĩ Dương Tịnh Trần là một quân cờ cực kỳ dễ lợi dụng. Hắn thân là hội trưởng Hiệp hội Luyện Đan sư, nếu muốn đối phó Đan Đường quả thực dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc đối phương không những không kết giao với Lý gia mà còn đi lại thân cận với Mục Nhiên, Sở Thiên Thần. Loại người này giữ lại chỉ sẽ cản trở kế hoạch tiếp theo của Lý gia bọn họ. Thế là, việc đầu tiên Lý Quan Đạo làm khi đến Vân Hải Thành là phái người đi ám sát Dương Tịnh Trần. Mấy người hãy luôn theo dõi chặt chẽ Hiệp hội Luyện Đan sư, nếu có bất kỳ ai cố gắng điều tra chuyện này, lập tức loại bỏ. Giọng điệu của Lý Quan Đạo thay đổi, lạnh lùng nói: "Vâng." Các hắc y nhân đồng thanh đáp lời, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lý Quan Đạo nhìn về phía xa, nội tâm suy nghĩ gì đó. "Đại ca, chúng ta cứ thế giết Dương Tịnh Trần, có quá đáng không?" Lý Văn Thanh nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nghi ngờ. Lời còn chưa nói xong, Lý Quan Đạo lạnh lùng cắt ngang: "Đáng ra ngươi nên giết hắn khi ngươi chưa trở thành đường chủ Đan Đường. Giữ hắn lại đến bây giờ đã là nể mặt hắn lắm rồi." Hắn dừng lại một chút, khoe miệng khẽ nhếch lên tiếp tục nói: "Còn về hội trưởng Hiệp hội Luyện Đan sư, ta đã có người khác rồi." Lý Văn Thanh nghe vậy sắc mặt vui vẻ, không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lẽ gật đầu. Mấy ngày nữa, hội nghị giao lưu tám học viện sẽ được tổ chức, ta sẽ đích thân đi tìm thành chủ Vân Hải Thành Hạ Quân nói chuyện một chút. Lý Quan Đạo trầm giọng nói: "Hội trưởng Hiệp hội Luyện Đan sư Vân Hải Thành, mỗi nhiệm kỳ nhân sự đều do thành chủ Hạ Quân đích thân bổ nhiệm. Nếu muốn người dưới trướng của mình ngồi vào vị trí này, tất nhiên không tránh khỏi việc phải xây dựng quan hệ tốt với người này." "Đại ca, như vậy, hội trưởng Hiệp hội Luyện Đan sư chính là người của chúng ta rồi, đối phó Đan Đường Vân Hải sẽ dễ dàng hơn nhiều." Lý Nhạn Hồng khẽ cười, nói: "Đó là đương nhiên, còn về tiểu tử Sở Thiên Thần kia, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ ra tay thăm dò hắn một phen." Lý Quan Đạo nghe vậy, khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn đến Vân Hải Thành sau đó đích thân đi một chuyến ma thu sơn mạch. Đáng tiếc là khắp cả sơn mạch, cuối cùng cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Lý Tử Phong. Nhưng hắn vẫn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Sở Thiên Thần. "Đúng rồi, mấy ngày này các ngươi đều an phận một chút, thời điểm mấu chốt như thế này đừng nên lơ là, ngàn vạn lần đừng đánh rắn động cỏ." Lý Quan Đạo đột nhiên dặn dò. "Vâng, đại ca." Hai người Lý Nhạn Hồng và Lý Văn Thanh đồng loạt gật đầu. "Tử Phong, ngươi không cần lo lắng, phụ thân nhất định sẽ tìm được hung thủ, báo thù cho ngươi." Lý Quan Đạo thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia bi thương, nhưng ngay sau đó đã bị phẫn nộ thay thế. Một tiểu quán ở Vân Hải Thành. Trong sương phòng tĩnh mịch, ánh nến yếu ớt, trong căn phòng chỉ có hai bóng người. Liêu Khuynh Phong và Quan Tử Chân đối mặt ngồi, trước mặt hai người bày mấy vỏ rượu ngon. Liêu Khuynh Phong nhẹ nhàng nâng ly rượu, ánh mắt nhìn về phía đối phương. "Hôm nay thăm dò xong, cảm thấy thực lực của Sở Thiên Thần thế nào?" Hắn nhẹ giọng hỏi. Mặc dù kiếm ý của hắn không tệ, đạt đến tiểu thành cảnh đỉnh phong, nhưng tu vi của hắn dù sao cũng quá thấp, chỉ là một tên gà mở thông thần cảnh tam trọng, thật sự không đáng để bận tâm. "Liêu công tử, vì sao ngươi không đích thân ra tay?" Quan Tử Chân tựa vào lưng ghế, khoe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. "Ngươi đừng khinh thường tiểu tử kia, hắn tuy tu vi không cao, nhưng tâm cơ cực sâu, thủ đoạn đa dạng, ta ba lần bốn lượt muốn đối phó hắn, kết quả đều không thành công." Liêu Khuynh Phong nghe xong cười gượng gạo, nhẹ nhàng lắc đầu. "Liêu công tử, ngươi đừng đùa ta nữa, thiên vương cảnh như ngươi, muốn đối phó hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?" Quan Tử Chân nghe vậy, ha ha cười lớn, không cho là đúng. Hắn vừa nói vừa nâng ly rượu, một hơi uống cạn. "Ai, ta cũng có nỗi khổ tâm có nói, nếu không cũng sẽ không mời ngươi ra tay, nhưng mà, liên bị tám học viện lần này là một cơ hội tuyệt vời, cứ giao cho ngươi vậy." Liêu Khuynh Phong kích động nói. "Thứ tự xuất hiện của liên bị tám học viện này không dễ định, nếu hắn mãi không xuất hiện, ta e rằng cũng không có cách nào trực tiếp ra tay." Quan Tử Chân nheo mắt lại, đặt ly rượu xuống, có chút nghi ngờ. "Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ngươi đừng quên gia phụ ta là viện trưởng Vân Hải học viện." Liêu Khuynh Phong nhẹ nhàng phất tay, ánh mắt tự tin. Nói xong, khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười đắc ý, nâng ly rượu trong tay lên. "Nếu đã như vậy, vậy ta tự nhiên tin tưởng sự sắp xếp của Liêu công tử." Quan Tử Chân nghe xong, khẽ cười, nhẹ nhàng chạm ly rượu. Mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi tốt nhất đừng nên coi thường hắn, nghe nói hắn còn là một trận pháp sư. Trong mắt Liêu Khuynh Phong lóe lên một tia thận trọng, thấp giọng nói, cho dù là trận pháp sư thì sao chứ, hắn chẳng qua chỉ là một phế vật thông thần cảnh thôi, cho dù hiểu chút trận pháp thì nhiều nhất cũng chỉ là tam phẩm. Liêu công tử, ngươi đừng lấy những chuyện nhỏ này ra dọa ta nữa. Quan Tử Chân nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh thường, nhẹ nhàng lắc đầu. Được, có lời này của ngươi ta sẽ không lo lắng lung tung nữa. Liêu Khuynh Phong sảng khoái cười một tiếng, lập tức uống cạn ly rượu trong tay. Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần để ta gặp hắn trên Liên Bỉ Tám Học Viện, tuyệt đối sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Quan Tử Chân ha ha cười lớn, vỗ ngực cam đoan nói. Mà nói đi cũng phải nói lại, Liêu công tử, ngươi đã hứa rồi, chỉ cần ta giúp ngươi phế bỏ Sở Thiên Thần, đến lúc đó ngươi sẽ đưa muội muội của ngươi đến phụ ta, đảm bảo cho ta hưởng phúc, đúng không? Hắn nâng ly rượu, cười nói. Không sai, chỉ cần ngươi phế bỏ hắn hoàn toàn, ta nhất định sẽ đích thân đưa Quynh Tâm đến phủ của ngươi, bảo đảm ngươi hài lòng. Liêu Khuynh Phong ngẩn ra một chút, ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia thâm ý, thấp giọng nói. Ha ha ha, Liêu công tử, ngươi quả nhiên hiểu ta, ta đã để mắt đến muội muội của ngươi rất lâu rồi, nàng thật sự là một cực phẩm a. Quan Tử Chân cười lớn sảng khoái, thần sắc tí tiện. Hai người nâng ly lớn uống, tiếng cười trói tai. Liêu Khuynh Phong vì muốn phế bỏ Sở Thiên Thần, hắn không tiếc dùng mọi thủ đoạn, cho dù là muội muội của mình cũng chẳng qua chỉ là quân cờ có thể lợi dụng. Đến lúc đó, Sở Thiên Thần sẽ bị người ta phế bỏ sống sờ sờ trước mặt Diệp Nghệ Thường, người sau tất nhiên sẽ từ bỏ hắn. Cơ hội của hắn Liêu Khuynh Phong chẳng phải đã đến rồi sao? Chương 192 Thái Huyền Phục Ma Trận cuối cùng đã khởi động. Chương 192 Thái Huyền Phục Ma Trận cuối cùng đã khởi động. Sở Thiên Thần sau khi nhận được tin Dương Tịnh chuẩn bị ám sát, lập tức hồi âm cho Mục Nhiên. Hắn nói với Mục Nhiên rằng lúc này tuyệt đối không được hành động kinh suất, nhất định phải án binh bất động. Bởi vì khoảng thời gian này trong Vân Hải thành sóng ngầm cuộn trào, các thế lực tụ họp. Cái chết của Dương Tịnh Trần tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bây giờ không dễ xác định thế lực đứng sau mưu đồ chuyện này rốt cuộc là bên nào. Nhưng có thể chắc chắn rằng, mục đích cuối cùng của bọn họ nhất định là đan đường. Nếu lúc này ra mặt làm chim đầu đàn, tất nhiên sẽ trở thành bia đỡ đạn của mọi người, phiền phức không nhỏ. Hơn nữa hắn còn dặn dò Mục Nhiên, khoảng thời gian này nhất định không được để các luyện đan sư của đan đường tự ý ra ngoài một mình. Dù sao cũng không ai biết liệu có người nào sẽ không nhịn được mà trực tiếp ra tay với đan đường hay không. Thời kỳ đặc biệt như thế này, bảo toàn bản thân mới là quan trọng nhất. Sau khi gửi thư đi, Sở Thiên Thần liền đi về phía pháp trận điện. Hắn muốn gì muốn phục hồi bốn lá trận kỳ vừa được rèn lại vào trong Thái Huyền Phục Ma trận. Chẳng qua trên đường bị người của Toái Tinh Học Viện làm gián đoạn. Bây giờ chuyện đã xử lý xong, tự nhiên có thể trực tiếp đến pháp trận điện rồi. Không lâu sau đó, Sở Thiên Thần liền đến bên ngoài pháp trận điện. Bước vào trong điện, hắn đi về phía trung tâm đại sảnh. Hắn đi đến bên cạnh một chiếc bàn gỗ lớn ở trung tâm, trên mặt bàn, trận bàn của Thái Huyền Phục Ma trận được đặt ở đó. Sở Thiên Thần nhẹ nhàng nâng trận bàn lên. Đầu ngón tay khẽ động, một luồng khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nguyên khí quần quần từ từ dũng mãnh chạy về phía trận bàn. Trận bàn lập tức sáng lên một trận quang mang chói mắt, dao động nguyên khí kịch liệt khiến cả đại sảnh đều chấn động. Thái Huyền Phục Ma trận, khởi. Sở Thiên Thần quát khẽ một tiếng, tiếng như trung đồng. Lời còn chưa dứt, vô số trận kỳ trong trận bàn nhanh chóng lướt ra, lập tức bao trùm khắp bốn phía. Trận kỳ nhao nhao dựng đứng ở bốn phía, tạo thành một mạng lưới trận pháp phức tạp. Giữa các trận kỳ ẩn hiện những đường vân phức tạp khó hiểu, toàn bộ trận pháp từ đó triển khai. Lúc này, hành động của Sở Thiên Thần đã thu hút không ít trận pháp sư dừng chân quan sát. Bọn họ đều vô cùng tò mò Sở Thiên Thần đây là định làm gì. Nhưng Sở Thiên Thần căn bản không để ý đến ánh mắt của bọn họ, thần sắc như thường, ánh mắt luôn chú ý đến sự biến hóa trong trận pháp. Hắn từ chữ vật giới chỉ lấy ra bốn lá trận kỳ, trong chớp mắt phất tay, những lá trận kỳ này liền bay về các hướng khác nhau. Tiếp đó chính xác không sai lầm rơi vào bốn trận nhãn còn thiếu trong trận pháp. Khoảnh khắc tiếp theo sự kết nối của các đường vân giữa các trận kỳ, toàn bộ trận pháp như thức tỉnh, lập tức vận hành. Trận pháp vào thời khắc này cuối cùng đã hoàn chỉnh, khí lưu của trảo lại có một tia dấu hiệu kích hoạt. Sở Thiên Thần khẽ hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ thôi động nguyên khí trong thể nội đến cực hạn, rót vào trận pháp. Trong nháy mắt, mỗi đường vân trong trận pháp đều phát ra hào quang chói mắt. Theo đó là sóng xung kích nguyên khí cường hãn do toàn bộ trận pháp tỏa ra. Trong không khí truyền đến từng đợt âm thanh ông, toàn bộ pháp trận điện dường như trong khoảnh khắc này đều vì thế mà run rẩy. Dao động cường đại khiến tường của pháp trận điện bắt đầu rung lắc kịch liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ngay sau đó, quang cảnh kỳ ảo trong đại sảnh đan xen biến hóa, khiến toàn bộ pháp trận điện tràn đầy nguyên khí và không ngừng dao động. Trong đại sảnh, các trận pháp sư vốn có nhau nhau bị luồng nguyên khí dao động cường đại này chấn động đến lảo đảo. Có người trực tiếp ngã lăn trên đất, thần sắc hoảng loạn. Không ít người bắt đầu đội vã rút lui, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nếu không chạy thì toàn bộ pháp trận điện sẽ sụp đổ. Trong đại sảnh một mảnh hỗn loạn, duy chỉ có Sở Thiên Thần vẫn đứng ở trung tâm trận pháp, ánh mắt sắc bén. Nguyên khí trong thể nội hắn không ngừng rót vào trận pháp, hắn muốn thử xem liệu có thể chỉ dựa vào bản thân để thôi động nó hay không. Ngay vào lúc này, Nghiêm Chính bên ngoài pháp trận điện chạy đến, hắn nhìn thấy nhiều trận pháp sư hoảng loạn rút lui, lông mày lập tức nhíu chặt. Hắn lập tức phóng ra thần thức cường đại, lan tràn vào trong điện. Sau một lát, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh hỉ. Sở Thiên Thần quả nhiên đã thành công. Hắn không chút do dự, nhanh chóng chạy vào trong điện. Ngay khi hắn sắp đến cửa điện, đột nhiên, tấm biển lớn từ trên cửa điện ầm ầm rơi xuống. Nghiêm Chính phản ứng cực nhanh chóng vươn tay vung ra nguyên khí, trực tiếp đỡ lấy tấm biển. Hắn ung dung không đổi, dựa vào thao túng tinh xảo, vững vàng đặt lại tấm biển lên cửa. Tiếp đó, hắn giơ cao hai tay, nguyên khí dâng trào nhanh chóng tuôn ra từ thể nội hắn, bao phủ toàn bộ pháp trận điện. Với sự hỗ trợ của lực lượng Nghiêm Chính, pháp trận điện đang rung lắc kịch liệt cuối cùng cũng từ từ ổn định lại. Nghiêm Chính Thừa cơ bước vào pháp trận điện, ngẩng đầu nhìn lại, cảnh tượng toàn bộ đại sảnh khiến người ta chấn động. Cảnh sát toàn bộ đại sảnh khác biệt hoàn toàn với bên ngoài, không gian và thời gian bên trong biến đổi không ngừng. Xuân qua thu tới, mùa thay đổi, hoa tàn tuyết tan, trong nháy mắt dường như đã trải qua vô số năm, khiến người ta không tự chủ được cảm thấy một loại cảm giác thời không sai loạn. Ở trung tâm đại sảnh, Sở Thiên Thần tĩnh lặng đứng thẳng, hai tay chắp lại, đang cố sức duy trì vận chuyển của trận pháp. Ngay khi Nghiêm Chính từ từ bước vào trận pháp, đột nhiên, hai chân Sở Thiên Thần mềm nhũn, cả người lảo đảo mạnh một cái, gần như sắp ngã quỵ xuống đất. Nghiêm Chính thấy vậy, đội bước lên trước, mắt nhanh tay lẹ, một tay đỡ lấy hắn. Khoảnh khắc này, cảnh tượng trong đại sảnh lập tức trở lại bình thường. Sở Thiên Thần chớp chớp mắt, nhìn về phía Nghiêm Chính đang đỡ mình, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Tham kiến hội trưởng. Ngay sau đó hắn từ trong tay Nghiêm Chính thoát ra, cung kính hành lễ nói: "Mới qua bao lâu, ngươi đã hoàn toàn sửa chữa Thái Huyền Phục Ma trận rồi ư?" Nghiêm Chính mỉm cười hài lòng. Sở Thiên Thần nghe vậy, khẽ gật đầu. "Vừa rồi ngươi có phải đã kích hoạt Thái Huyền Phục Ma trận rồi không?" Nghiêm Chính kinh ngạc hỏi. "Đã kích hoạt trận pháp, nhưng hiện tại tu vi của ta vẫn chưa đủ để hoàn toàn thôi động nó." Sở Thiên Thần thần sắc nghiêm trọng, lắc đầu. "Tứ hoàng tử nói không sai, hậu nhân Sở gia quả nhiên là thiên phú dị bẩm, yêu nghiệt chi tài." Nghiêm Chính nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười càng thêm rạng rỡ, vô vô vai Sở Thiên Thần, vẻ mặt hài lòng. "Hội trưởng quá khen rồi." Sở Thiên Thần khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói: "Nếu đã ngươi sửa chữa Thái Huyền Phục Ma trận rồi, vậy ta cũng nên giao trả nó về chủ cũ." Nghiêm Chính trịnh trọng nói: "Hội trưởng, đây là Sở Thiên Thần sư sở, ngươi không cần lo lắng quá, trước đây Sở gia từng giúp đỡ ta không ít, ngươi cứ coi như đây là chút tâm ý của ta báo đáp các ngươi." Nghiêm Chính dừng một chút, sau đó mỉm cười nói. Sở Thiên Thần nghe xong, trong lòng thoải mái, túi đầu thật sâu. "Đúng rồi, ta vốn dĩ tìm ngươi là có vài chuyện muốn nói." Nghiêm Chính nhìn hắn lúc này mới nhớ ra điều gì đó, lập tức nói: "Hội trưởng, có chuyện gì cứ nói thẳng." Sở Thiên Thần thẳng thắn nói: "Đi theo ta." Nghiêm Chính chậm rãi mở miệng nói. Sở Thiên Thần nghe vậy khẽ sửng sở, cảnh này sao lại quen thuộc đến thế? Lần trước là Bạch Tính Đường, chẳng nói rõ ràng gì đã dẫn mình đi. Lần này lại là Nghiêm Chính, sao bọn họ đều thích giữ kẽ như vậy? Nhưng nhìn dáng vẻ của Nghiêm Chính không giống như chuyện giúp người trị bệnh, trong lòng Sở Thiên Thần cũng có một tia hiếu kỳ, thế là liền đi theo.